Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi chúng ta vào buổi học chiều nay thì cũng chúng ta chúng thành tâm chấp tay niệm Phật cầu đại nguyện.
Nam mô
từ từ cẩn thận, mình từ trọng đi nhanh lên thì tự nhiên không chậm quá mà cũng không có được chậm quá, thì ráng mình sửa mình một chút thì nó quen. Rồi cái người mà ở dưới ngoài ta nghe mình thông tin là mình biết cái công phu mình thế nào rồi, nên mình phải ráng mình khéo, mình tu mình ráng mình chuyển mình sửa. Thì rồi chúng ta đã học qua ba phần đầu của thánh nhân lập bài giáo hóa, là thứ nhất là lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm tiêu dao, và lấy chướng ngại làm giải thoát. Bây giờ chúng ta học thêm bắt đầu đề thứ tư là lấy chú ma làm vạn pháp. Chữ ma là quý vị phải biết là gì? Ma tức là ma mị, tức là những điều không thật, đúng không? Thì chứ là những cái ảo tưởng, nó làm đối lập cái gì? Đối lập với thật, mê với ngộ. Ma tức là mê, cái ma đó là do cái ý tưởng ta tạo ra chứ không có. Thì cái ma này ở trong tứ ma, trong pháp số có nói là thứ nhất là ma gì? Ma phiền não, phiền não ma. Thứ hai là ngũ ấm ma, thứ ba là tử ma, và thứ tư là thiên ma. Thì người thường là gặp nhất, nhiều nhất là phiền não ma và ngũ ấm ma. Còn cái những người mà tu mà khá khá rồi chút xíu á, thì nó sẽ gặp tử ma và thiên ma. Tử ma tức là những ma chết á, tức là những ma đó chưa có siêu thoát, đáng lẽ cái mạng số mình nó chưa tới. Nhưng mà cái tử ma này nó có thể tạo cho ta duyên để kết tập. Và nếu mà chúng ta mạng số chưa tới, chúng ta làm những việc gì mà điên đảo và ác pháp, chúng ta có thể tiếp mạng số. Tử ma này cũng nguy hiểm. Cái người đó chưa tới số nhưng mà ví dụ như tạo một cái nghiệp mà ác pháp thì nó sẽ chuyển quá một cái thọ mạng giết luôn. Rồi thiên ma là cho những người tu hành rất là khá, như phải như những vị Bồ Tát, những vị Thánh, những người Đức Phật đó sắp thành đạo, thì cái thiên ma ba tuần đó từ trên cõi thao hóa tự tại hiện xuống để phá Đức Phật bằng cách này cách nọ. Để mà tại vì mỗi lần mà có người chứng đạo đó, thì cái cõi ma nó bị mất đi cái quân số, thì như nó rất là lo sợ. Thành những cái dấu cho cái người mà chỉ huy thống lãnh quân mình, nó thấy một quân số càng ngày càng hao hụt là nó rất là lo, và nó tìm một cách để phá hoại người tu. Thì ở đây là thánh nhân lập bài giáo hóa thì lấy chúng ma làm vạn pháp. Thật ra chúng ta mới tu á, thì những cái ma bị vọng tưởng này á, là điều mà cần phải dẹp bỏ, cần phải là đoạn trừ. Nhưng mà với cái người mà thánh á, người ta tu á, thì người ta biết chuyển hóa từ cái nghịch cảnh lên thành cái thuận cảnh. Vì cái chướng ma này á, thường thường á, nếu mà chúng ta không đủ tỉnh giác á, thì chúng ta bị nó lôi kéo, giống như phiền não ma. Mình khởi một cái tham vọng gì, mình làm việc gì mà mình không thỏa mãn, cái tự nhiên nó lôi kéo mình phiền não, bực, cái phiền não nó lôi. Và từ cái phiền não lôi bắt đầu chúng ta tạo những cái hành vi, lời nói và cử chỉ gì đó, nó đưa vào vô cái thế mà tạo như nghiệp ác, ta không hay. Thì phiền não ma nó làm chướng con đường tu mình. Thì khi mình tu ở ngoài thì mình thấy những việc rất là dữ dội, mình mới có thể là có sự bức xúc. Nhưng mà khi xuất gia là có những việc rất là lĩnh tĩnh nhỏ nhặt mà chúng ta cũng phiền. Tại vì nó không có việc gì để chúng ta bức xúc. Nó sống trong cái cảnh mà không phải như ngoài đời. Ở trong đây nó yên ổn, mà lâu lâu nó khởi lên một việc gì nó hơi sáng trái, nực chút xíu, lạnh chút xíu, là nắng chút xíu là chúng ta có khó chịu. Hoặc là gió nhiều quá cũng khó chịu, và gió ít quá cũng khó chịu. Nó đủ thứ cho chúng ta khó chịu vì nó không phải như ngoài đời. Ngoài đời thì đụng nhiều việc quá nên tự những việc đó lĩnh tĩnh, người ta không để ý những cái việc nào quan trọng, người ta bắt đầu nó bức xúc. Nhưng mà được có một cái là ở trong chúng thì có bức xúc gì nữa, thì nó cũng giải quyết rất là ổn thỏa và êm ngoài đời. Còn ngoài đời nếu có chuyện gì, người ta có thể có những cái việc làm rất là nguy hiểm, có thể là thanh toán lẫn nhau, và có thể là sát hại lẫn nhau. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao chuyển hóa những cái chúng ma, tức là ma bị vọng tưởng này. Do có vọng tưởng chúng ta mới có tha, và do tham chúng ta mới có sân, từ đó nó trở thành phiền não. Hai cái đều là sự si mê. Khi mà chúng ta làm một việc gì mà bức xúc á, mà chúng ta là có sự mà khó chịu á, thì chúng ta nằm ở cảnh giới gì? Cảnh giới Adula. Adula cảnh giới ưa tranh đấu á. Nó không bao giờ nó vừa ý những cái gì mà người ta làm cái này. Tại vì nó có một thành kiến thiên là tôi làm như thế này mà kia làm lên chút xíu là bạn nó tranh đấu để nó được cái ý của nó, cái thành kiến nó đúng, thành được Adula. Còn cái ma mà tham muốn những việc này việc nọ thiên tư á, thì ma ngạ quỷ. Tham lam ngủ, Adula ngạ quỷ. Và cái ma mà nó cứ ham ăn ham ngủ, hoặc là nó không có tìm những cái việc gì để mà phát minh trợ giác đó, thì là xuất sanh. Thì đó, cảnh giới này là chúng ta mang thân người, nhưng mà nếu tư tưởng và hành động chúng ta không khéo, chúng ta lại lọc vào của ma. Vậy bây giờ người tu là phải chuyển cái cảnh ma này làm bằng pháp. Bằng cách thế nào? Đơn giản là khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta ráng tỉnh táo nhìn lại cái diễn trình vô tư của mình. Ví dụ trong một ngày hay là trong lúc mình sinh hoạt, mình bị cái gì chi phối, có bị bực trội phiền não trong đó, cái mình suy xét, mình nghĩ cái việc này nó không phải là việc của người tu, có gì đâu đáng cái phiền não, có gì đáng bị bức xúc, bắt đầu mình chuyển cái cảnh ma đó thành bằng pháp. Tức là nhờ có cảnh ma đó mình mới có tỉnh giác, mình nhìn lại, tức là mình đã có chánh niệm, mình nhìn lại rồi từ đó mình sẽ có một cái kinh nghiệm nó nằm ở trong tư tưởng mình. Thôi xong mai mốt mình tập chuyện đó, ráng cố gắng mình là người tu, bỏ qua để mình chuyển từ cái phiền não nó thành cái là an ổn thanh tịnh. Bồ đề thì không nói, nhưng mình chuyển từ cái phiền não mình thấy cái này mình phiền não, tức là mình làm chiếu ngại trên con đường tu mình. Thì mình vô đây thì người đã bỏ hết rồi, mà bây giờ chuyển lịch chỉnh lạc vật mất bao nhiêu phiền não, đúng không? Thì bây giờ mình chuyển chúng ma làm bản pháp, mình lấy cái ma đó làm cái tỉnh giác, nhìn lại thấy chuyển sửa và chỉnh đốn, đó là tu, là chuyển thành như thế, chứ không cần phải làm việc gì. Rồi ngay chúng ma nãy gì, những khi mà bà sinh hoạt trong đó mình bị những cái gì nó khó chịu từ trong cái cũng ấm ma bực bội khó chịu mệt mỏi, thì mình biết à đây là cái diễn trình của cái thân thể chúng ta nó không có hợp, thì chúng ta ráng cố gắng điều hòa lại, nhìn lại mình thấy được không hợp đó thôi, mình ráng điều hòa lại, đừng có phiền não. Có những cái không phải do phiền não công việc mà do cái thân thể chúng ta mệt, cái đụng nhiên công việc, thay vì bình thường mình khỏe, nhờ mình đã công việc gì mình làm rất là nhẹ nhàng, nhưng mình mệt cái tự nhiên mình không làm mà mình làm cái mình bực dọc. Mình ngồi mình nhìn lại cái này là ngủ ấm ma, tức là những cái đòi hỏi của cơ thể nó không vừa ý, chúng ta chuyển. Thì hai cái này là hai cái người tu thường nhập nhiều. Còn cái thiên ma là những cái ảo tẩu, cái ảo dục của trong tử mình đó, mình đang ngồi tự nhiên cảnh nghĩ cảnh dục cái này nọ, hoặc những cảnh mà mình đã ở ngoài đời mình dùng dũng dãi, mình dùng hưởng thụ, nó sẽ khởi lên là ma, là ma ba tuần, và nó khởi lên ít lắm, nó theo cái trình độ mình, nó khởi mình tu tới đâu nó khởi tới đó, mình càng tu cao nó khởi theo cao để nó kéo mình về. Cái đó thật sự nó không phải là do ai, mà do cái hành sự của mình ở trong ngoài đời mình tạo thành một cái tập khí, một thói quen, cho nên khi vào đây tự nhiên nó nhớ lại những tập khí đó, gọi là ma. Ma là ma mị, là ảo tưởng đó. Nó sẽ nhớ hồi đó mình ngoài đời mình đi nhảy tầng, mình đi hút, mình đi xì ke, hoặc là mình đi chơi cái này cái nọ hưởng thụ, nó sẽ khởi lên, nó làm cho mình bị chứng đường không tu. Cái đường tu của mình là mình thấy nó tốt, tức là tự nhiên mình thấy nó bức xúc nhớ nhung. Mà cái người nào mà không có công phu, không có tỉnh giác á, tự nhiên người ta có một cái ảo tưởng là thôi bây giờ mình phải về cất một cái cốc nào đó để mình chơi, giảm từ từ tự do hơn, tự nhiên nó sẽ có cái ý định thấu luôn. Đó là nội như thế. Còn bây giờ mình thấy được cái vững diễn tình của ma đời, bây giờ mình phải láng làm sao là thôi mình đã tu, mình dứt khoát, mình bỏ, mình không nên nằm cảnh ma trong cái cảnh hưởng thụ nữa, rồi ở trong đây mình đã có mình tu. Rồi kế đó tu rồi, vô đây mình tu rồi, bây giờ mình phải làm sao là thêm một cảnh ma nữa, là cảnh ma thuận nha, là bây giờ mình lấy cái chánh pháp, mình vô đây mình tu, mình làm những cái hạnh nghịch, là hết ra tu cả ngày cả đêm không ngủ, rồi tu nhiều khi mình làm những khẩu hạnh rất là mệt mỏi, để mình cố gắng nỗ lực. Vì cái ác cái ma này là ma ảo tưởng, mong mình sẽ giác ngộ nhanh, hay là không cầu ngộ á, ráng làm những công hạnh gì cho hơn cho lẹ, là cũng là cái tâm tham, mà nó ứng dụng theo cái chiều hướng tu, tức là nó cũng thuận theo cái ý của mình, nhưng mà mình quên là mình không có cân đối với lực lượng của mình, cái năng lực mình chưa đủ, mình quá mong cầu quá tham để mình cầu giác ngộ, tự nhiên cái ma nó làm trước mình nửa chừng mệt mỏi, tự nhiên mình không khôn quá là mình cũng kết quả không thấy, tự nhiên nó không có niềm an lạc. Thì hai cái ma cực đoan này là hai cái ma chúng ta thường gặp trong đời tu. Thế nên một ngày nào tại thành Ba La Nại, Ba La Na Si, tại Isipatana, Đức Phật mới dạy với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, có hai cực đoan này mà một người xuất gia không nên thực hành. Thế nào là hai cực đoan? Cực đoan thứ nhất là hưởng thụ các dục lạc đê tiện của phàm phu, không hợp với thiệt thánh nhân, không có lợi ích cho mục đích. Thứ hai là tự hành hổ bình, đau khổ ép sát, không xứng đáng mục đích của bậc thánh và không xứng đáng mục đích giải thoát. Này các phàm phu, chính hai cực đoan này làm cho người xuất gia phải gặp những mai chướng và chướng ngại, thế nên chúng ta không nên thực hành hai cái cực đoan này. Và này các vị tùy theo, thế nào là con đường tu đạo cho công việc chánh pháp? Đó là chúng ta phải thực hiện con đường bát thánh đạo, tức là con đường thánh đạo tám ngành. Thì con đường bát thánh đạo để quý vị sau này sẽ học, nhưng mà tôi kể sơ là: thứ nhất là chánh kiến, thứ hai là chánh ngữ, thứ ba là chánh tư duy, có thể hay là chánh tư duy cũng được, có ba chánh ngữ, rồi chánh mạng, chánh nghiệp, chánh niệm và chánh định, chánh tấm, chánh niệm, chánh định, tức là bát chánh đạo. Thì con đường bát chánh đạo này Đức Phật đã thiết lập ra, và các ông phải đáng cố gắng tu để vượt khỏi hai cực đoan này và sẽ đưa đến lợi ích cho một thánh và liên hệ với mục đích. À, Đức Phật dạy các thiền viên như thế, nghĩa là chúng ta phải tránh hai con đường cực đoan. Quý vị nhớ lúc Đức Phật thành đạo ở Đệ Đạo Tràng á, thì sau khi thành đạo rồi Đức Phật mới về cái chỗ mà đầu tiên Đức Phật chuyển pháp luân, tức là ngay chỗ vườn này, nơi anh em Thiện Cần Như, năm anh em đó. Thì năm anh em Thiện Cần Như lúc đó là cười Đức Phật là đã bỏ con đường tu thánh pháp, tức là con đường khổ hạnh á, là để hưởng thụ dục lạc. À, nhưng mà Đức Phật biết là hai anh em này có cái nhìn thiên kiến, cho nên sau khi thành đạo mới đến đó tìm một cách giải tỏa những cái tư tưởng của năm anh em Thiện Cần Như, tức là giảng về pháp tướng diệu đế, tìm con đường trung dung giữa hai cái thái cực là hưởng lạc và khổ hạnh. Thì quý vị thấy cái thời Đức Phật mà đang tu 6 năm khổ hạnh rồi ra nhận bát sữa của nàng Sujata, mà nhận bát sữa nàng Sujata có một ngày, chỉ có một bát sữa thôi mà đã bị chê là hưởng thụ dục lạc. Nhưng mà bát sữa bây giờ, nếu mình so với hiện tại bây giờ thì sao, khổ hạnh quá, một ngày mà uống một ly sữa mình để chịu đựng nó phải gì khó lòng lắm, nhưng mà vẫn thôi là hưởng dục lạc. Mà thời bây giờ lại có là khổ hạnh. À, vậy bây giờ chúng ta phải hiểu cái Đức Phật muốn nhấn mạnh con đường tu đạo, tức là chúng ta phải làm sao cho nó có sự tiết độ trung hòa giữa mức sống hiện tại, nghĩa là thiểu dục tri túc, nó làm sao nó vừa mức trung bình thôi chứ không có quá đáng. À, nhiều khi chúng ta đã, Đức Phật đã từng ở trong cung là hưởng tất cả dục lạc, rồi sau cùng chúng ta không tìm được cái niềm hạnh phúc mà lâu bền, Đức Phật mới bỏ đó thành cái ngoại đạo là pháp khổ hạnh, nhưng rồi cuối cùng là thành cực, tức là cực đoan hết mình luôn, vẫn không tìm được con đường giải thoát an ổn. Sau cùng Đức Phật mới lấy lên cái tia sáng giác ngộ và tìm được cái nguồn gốc mà sinh ra những cái ảo tưởng đó, tức là Đức Phật mới đưa ra con đường trung đạo để chúng ta thực hành. Nhưng mà bây giờ quý vị nhớ, cuộc sống bây giờ vật chất rất là lên rất là nhiều, văn minh rất là nhiều, và nó đáp ứng rất là nhiều cho cái sự mà nhu cầu của mọi người. Chúng ta thấy bây giờ chùa chiền xây rất gần như là chùa tháp kiên cố, rất là quy mô, rất là rộng rãi và rất là lớn. Và đời sống tăng chúng bây giờ nó không phải như ngày xưa, năng uống đầy đủ, như là được cung cấp đầy đủ. Chúng ta vẫn hành theo các pháp bình thường xã hội, nhưng mà quan trọng nếu chúng ta không khéo mà dính mắc vô một cảnh nào đó. Bây giờ mình hiện tại bây giờ cuộc sống như vậy, chúng ta sống theo một cách buông lung, một cách thừa thải, là chúng ta thành xa hoa, từ đó chúng ta rơi vào cuộc đời nữa, là chúng ta dính mắc vào vấn đề sinh hoạt. À, cho nên hai hoàn cảnh nếu mà nó thuận và nghịch, chúng ta không khéo mà ứng dụng cho nó hợp, chúng ta vẫn dính mắc. Cho nên Đức Phật đưa ra cái con đường tu đạo để chúng ta có cái sự nhận định ý thức làm sao có chánh niệm, cái tỉnh giác để ứng dụng nó vừa phải trong cái cuộc sinh hoạt, thì chúng ta mới được con đường giải thoát. Phải cái nào mà chúng ta dính mắc là cái đó chúng ta bị cáo buộc và phiền não không thể nào tránh được. Ở trong cuộc sống tôi cũng nói cái điều cũng vậy, không phải là buộc mình phải làm là phải tìm một sự hưởng thụ, mà cũng không phải buộc chúng mình có hạnh, nhưng mà phải tùy duyên trong hoàn cảnh, có sao mình ăn vậy thì có là gì mình hưởng vậy, và có việc gì mình cứ làm vậy, và mình làm sao mình hài lòng từng cái hoàn cảnh trong cuộc sống bình thường này là quý vị sẽ thấy nó nhẹ ổn nhẹ nhàng. Chứ còn bây giờ chúng ta hôm nay ví dụ tôi không sợ phải là ngán là lo những cái gì, nhưng mình hưởng cái gì nó quen rồi thì hôm sau không có, là tự nhiên chúng ta có một cái tư tưởng đòi hỏi, à nó ngộ vậy đó. Thành thử ra chính một cái việc mà chúng ta làm sao tùy thuận từ điều kiện hoàn cảnh, thì tự nhiên khi chúng ta gặp chướng ngại chúng ta không bao giờ mà có cái tâm mà phiền não đâu. À, cái gì ta ráng hiểu như vậy thì bây giờ trong cuộc sống vinh đề với nhau, cuộc sống ai cũng vậy, nó có cái những thành kiến, những nhu cầu, những ham muốn do cái tham, do cái tập khí mình quen rồi, mình đòi hỏi quen rồi. Rồi khi giờ mình nhiều khi mình vô đây mình nó không hợp với mình, tức là mình phải tìm một cách này cách nào để đáp ứng cái đòi hỏi đó. Tôi bảo đảm cái gì là cuộc đời chúng ta sẽ rất là khó mà tìm được sự yên ổn, tại vì không bao giờ nó như ý mình được hết. Cái quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải thuận, Đức Phật nói là tu đạo là thuận theo thời điểm, ở chùa nào, ở địa vị, ở thiền viện nào, ở môi trường nào, ở đạo tràng nào, chúng ta cứ sinh hoạt theo như vậy. Và nếu chúng ta có trách nhiệm thì chúng ta làm hết trách nhiệm trong bên đó, còn không trách nhiệm thì mình để cho người đó sắp xếp, rồi chúng ta hài hòa với cuộc sống, không có tâm mà ghét bỏ và có tâm yêu cầu đòi hỏi gì hết, thì chúng ta tự huấn luyện cho mình một năng lực chịu đựng rất là bền bỉ. À, còn những gì chúng ta có thể làm lén lút, có thể chúng làm riêng, hưởng thụ riêng hoặc làm gì đi, chúng ta sẽ được. Nhưng mà chính chúng ta sẽ tự phụ chúng ta. Vì một ngày nào đó chúng ta gặp chướng ngại không như ý, chúng ta sẽ không thể nào giải thoát, giải giải bỏ được cái chướng ngại. Vậy thì quan trọng nhất là bây giờ cái tùy duyên, tại vì hoàn cảnh mình sống ở đây là do cái nhân duyên quý vị đã tạo ra. Khi bây giờ mình gặp nhau cả đấy, thì mình cứ tùy tự nhiên như mình sống hài hòa, thì tự nhiên nó đưa đẩy chúng ta, nó đi theo từng cái thứ lớp nó di chuyển lên, và chúng ta theo lớp đó, chúng ta tùy cái năng lực đó chúng ta giải tỏa. À, được như vậy. Vì cuộc sống của quý vị là người tu, quý vị nhớ là người tu là gì? Là đi ngược cái dòng của thế gian, là nghịch lưu, là ngược dòng sinh tử. Mà nghịch lưu là tên của trong tứ thánh của Chư Thừa là Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là nghịch lưu, tức là vào dòng thánh. Mà nghịch lưu là phải gì? Là phải vong sở, phải quên cái sở đó, tức là quên cảnh, quên những cái mà chúng ta sở hữu hồi nào đấy vậy, thì chúng ta mới đi nghịch lưu được. Còn chúng ta phải thuận lưu, tức là chúng ta phải theo cái dòng đó, và chúng ta phải đòi hỏi, phải ham muốn, phải hưởng thụ, phải cung cấp cái nhu cầu, và phải tham luyến dính mắt. Giờ chúng ta ngược lại, tháo bỏ nó. Không phải chúng ta tháo bỏ được nó, chúng ta kiếm chỗ nào chúng ta tắm. Tháo bỏ hết là chúng ta ở ngay và hài lòng về hoàn cảnh, không có vấn đề gì bức xúc. Đó là chúng ta tháo bỏ. Thuận cũng được, nghịch cũng được, có cũng được. Nhiều ăn nhiều, ít ăn ít, thoải mái. Thì tự nhiên mình tập được cái tư tưởng về không sự đòi hỏi, không sự thắc mắc. Thì tự nhiên cái năng lực chúng ta sẽ được ngược dòng dũng tiến. Mình ngược dòng như vậy, mình đi dũng tiến, thì chúng ta sẽ có cái tự nhiên khi mà có một mục đích mà đeo đuổi rồi á, chúng ta sẽ gặp những cái cảnh nghịch duyên chúng ta không sợ, chúng ta nỗ lực. Bởi vì mình đã có mục đích rồi thì những cái lặt vặt lủng vững nhỏ nhỏ nhen này nó coi như phai, nó không thành vấn đề, không yêu cầu. Chúng ta tập trung vào cái lý tưởng của chúng ta thì chúng ta vượt qua dễ dàng, và tự nhiên những cái nhỏ nhặt đó chúng ta không có để tâm tới. Nó phải được như vậy thì cái sự ngược dòng đó mới phá được. Mỗi ngày chúng ta càng ra cái đi ngược dòng là càng ngày ra khơi, sẽ gặp nhiều cái cơn bão tố, nhiều cơn giông gió, những cái cơn là bọc lưu nó công kích lại chúng ta. Và nếu chúng ta không có nỗ lực, không có sự mà chống chọi á, chúng ta sẽ biến mất hết gì. Và nghịch cảnh nó đưa càng ngày nó càng đưa, nó đưa theo trình độ tu học chúng ta. À, giống như cái người mà tùy theo cái mức độ vốn mình bao nhiêu để đầu tư mà làm, thì nó sẽ ứng dụng theo hoàn cảnh đó chúng ta sẽ chịu đựng. Cuộc đời nó ngộ lắm, nó có sự cân bằng, nó không bao giờ đưa cái gì quá đáng cái sức chịu đựng mình. Nhưng mà tại vì mình cảm thấy ý tưởng mình không nổi thì mình mới buồn, mình mới lo. Cái thật sự bây giờ mình cứ sống hài hòa trong hoàn cảnh mình cứ tiến, mình nghĩ một ngày chúng ta còn thở còn sống chứ là chúng ta đã có cơ hội, có hy vọng, đừng có lo gì hết. Chứ còn hơn bây giờ chúng ta được vinh quang rồi mà thầy nội, nhưng mà chỉ một cơn mưa từ đến chúng ta bỏ hết. Còn bây giờ chúng ta được yên vui sống hài hòa thoải mái như trong cuộc sống bình thường, thế đó là một hạnh phúc rất là nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta cứ bình thường sống như đó, và không có một đòi hỏi gì riêng ngoài đó, thì chúng ta nghịch dần dưỡng tiến. Nên trong cuộc đời sống nó có hai phần, có bậc thượng lưu. Cái bậc thượng lưu là cái bậc luôn luôn họ đối diện với nghịch cảnh mà họ tìm cách vượt qua. Họ vượt qua để làm sao họ dùng được những cái mà nghịch cảnh nó làm năng lực để tăng thượng cho cái sức dũng mãnh, cái căn cơ họ càng ngày càng tiến. Và họ trải qua bao nhiêu cái cơn sóng gió, vì bây giờ bất cứ một cái việc gì thành công nó phải đòi hỏi người đó phải trả cái giá đó cái người thành công, chứ không phải cơ hơn mình đặt được cái gì đó, nó được xây dựng bằng tất cả những cái năng lực đó đó. Thì mình cái bậc đó là được là bậc thượng lưu. Còn cái bậc hạ lưu á, là người bậc người sống lúc nào cũng lo cái tâm hồn vị kỷ, nó đem nguyên cái nghĩ riêng của mình, tức là nó tự thu gõ mình thành một góc, và nó dựa vào cái lợi của người khác để nó hưởng thụ, nó nhàn vui, nó thằng tàn, nghĩa là giống như nhầm chờ sinh ruộng vậy. Những người đó là nghĩ là mình làm được như vậy mình có lợi, nhưng mà thật sự quý vị nên nhớ, cuộc đời nó không phải giống như ta là mình mơ tưởng, nó sẽ trải qua nhiều hoàn cảnh thăng trầm, thành bại và được mất có không. Nếu mà mình tự mình không đạo luyện cho mình năng lực, thì sau khi mình gặp chướng ngại thì chúng ta sẽ thất bại. Cuộc đời nó phải như vậy, mình phải cố gắng nhờ những cái ma pháp, những chướng ngại đó, những cái vọng tưởng đó, mà mình chánh niệm nhìn lại để mình tìm những cái kinh nghiệm mình tháo gỡ để mình vượt ngang, thì năng lực bên ngoài mình mới trao dồi tiến bộ, mình vượt qua được. Đó là người có người không. Còn không, chúng ta không có cái sự mà dao động của ma tướng, thì cuộc đời chúng ta nó làm cái u lì mà nó không tiến, mà nó không phát triển. Mà Đức Phật nói mỗi người chúng ta có một năng lực rất mạnh mẽ, nếu mà chúng ta biết tạo điều kiện để phát huy năng lực đó, thì chúng ta sẽ thành một người là đầy đủ những cái dũng mãnh, cũng những cái năng lực rất là mạnh giống như Đức Phật. Mà Đức Phật từng nghĩ là ta với chúng ta đều có một cái thể tánh như vậy.
chứ không phải là bình thường. Nhưng mà tại vì sao? Vì chúng ta bị che chắn quá nhiều những cái tham vọng điên đảo vọng tình từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nó che chắn và chúng ta không có khai thác được. Và chính những cái lúc chúng ta thất bại trở ngại đó, nó sẽ tạo điện được cái năng lực lên. Vì khi mình trong ta bị ép vô đường cùng, bắt buộc ra tìm mà cách thì chống đỡ và chúng ta vượt qua. Khi mà ma đến thì đương nhiên chúng ta phải dùng biện pháp này biện pháp nọ để mà hóa giải nó. Ví dụ nó loạn tưởng nhiều quá thì bắt buộc phải dùng phép này phép nọ, thiền định niệm phật trì chú để chúng ta phá cái đồng tượng đó, cái ma chứng đó, cái ma phiền não đó, tức là dùng cái biện pháp. Chứ còn bình thường thì nếu không có bình thường thì nếu không có phiền não, không bức xúc thì chúng ta sống bình thường thì nó không có phát huy được cái gì hết, không có sáng tạo được cái gì hết. Có một nhà sinh vật học đó, ông nghiên cứu về cái đời sống của một con linh dương, cái loại linh dương á, cái loại linh dương này nó giống như con nó giống như là dưa núi vậy đó. Thì sau khi ổng mới là nghiên cứu, ổng thấy ở phía đông á có một loại linh dương nó sống rất là khỏe mà mạnh, mà tốc độ chạy rất nhanh. Mà một số linh dương ở phía tây á thì nó chạy nó chậm chạp, nó eo á. Vậy thì ổng mới nghiên cứu, không biết tại sao ổng nhìn thấy cái nguồn nước, cái thức ăn và cái môi trường sống hai bên y như thế nào, cũng nguồn nước cũng thức ăn cũng có môi trường lạnh nóng cũng đều như nào, mà tại sao con bên này mạnh và con bên này gặp yếu. Các ông nghĩ như vậy, sau cùng là ông mấy cái người mới họp với nhau mới tìm những cái biện pháp ra cái nguyên nhân tại sao như vậy, mới tìm cách để mà nuôi dưỡng cái đàn linh dương này. Ông mới bắt cái đàn 10 con cái linh dương của bên phía đông, ông bỏ vào phía tây, rồi ông bắt một số con linh dương phía tây bỏ vào phía đông. Thì những cái con linh dương mà đưa vào phía đông á, thì qua một thời gian tự nhiên nó rất mạnh mẽ mà nó sinh sôi, nó nảy nở từ 10 con được 14 con. Nó sanh một thời gian rất là thành được 14 con rồi, bắt đầu nó có đẻ con nữa. Thì còn 10 con linh dương đưa vào phía tây ấy, thì tự nhiên nó càng nó eo buộc, nó không phát triển được. Đưa qua 10 con một thời gian nó còn 7, còn 6, cuối cùng nó chết, nó bệnh còn 4, còn 3. Sau cùng ta mới tìm hiểu không thế nào, sau cùng bắt buộc phải cho một bà thở lại cho nó trong suốt một thời gian thì mới biết là tại sao con linh dương phía đông. Tại vì ngay chỗ phía đông á nó có một đàn sấu, một đàn sấu này mà nó cũng dữ lắm, cho nên con linh dương mà nó vui vừa qua tới phía đông á thì nó gặp cái đàn sói này, bắt đầu nó tìm cách nó thoát thân, nó thoát thân nó chạy rất nhanh và đàn sói rượt được thì con linh dương nó quý vị nó là có thể nếu mà nó yếu thì mình không nói, mà nó chạy nó rất là nhanh. Và đàn sói kia thì nó cũng mới sinh dưỡng thôi, nó chưa mạnh mẽ như những đàn sói con thôi, và nó được thành thử nó hai loài sống chung với nhau. Thì nhưng mà lúc nào cái con linh dương nó gặp đàn sói là tìm cách nó vừa nghe hơi là nó chạy nó trốn đi. Và từ cái chạy trốn nó tự nhiên nó lại là nó mạnh mẽ, tự nhiên cái sung sức và nó mạnh, từ đó cái cuộc sống con linh dương nó rất là khỏe mà nó sinh sôi nảy nở. Còn linh dương phía tây là đem nó lên đầu đó là nó sống im ồn, không có một gì tối ngày nó lều đường đi dạo nó cũng biết cái gì, là nó cũng không có cái sự hoạt dụng của nó. Tại vì cái gặp bên đây thì gặp đàn sói thì bắt đầu nó phải tìm cách là thoát thân, nó giọt nó chạy. Còn bên đây thì sống được hài hòa bình thản, thì lúc đó người ta mới biết là tại sao con linh dương này khỏe mà tại sao con linh dương này thiếu hết. Thì bài học này dạy cái nắng gì? Mình có sống trong những cái ma pháp, trong cái chướng ngại, trong những vọng tưởng đó mà chúng ta biết công phu chuyển hóa hoàn cảnh, thì nơi cái vọng tưởng, nơi những cái ma mị đó, nơi những cái phiền não đó, nơi những chướng ngại đó, chúng ta là lạm pháp. Chúng ta lấy cái đó làm cái thay nặng. Lúc mà chúng ta gặp những bức xúc, chúng ta mới tìm một bước đầu đầu óc chúng ta mới làm việc, mới suy nghĩ ra những cái biện pháp để chống trả, để chống đối lại cái đó, và chúng ta vượt qua chướng ngại. Tức là nó phát minh những cái điều rất là hay. Thì con linh dương này cũng vậy, nó ở sống gần đàn sói, tuy là nó nguy hiểm nhưng mà nó lúc nào cũng đề phòng, lúc nào nó cũng có cái tâm mà lúc nào tỉnh giác, lúc nào tỉnh niệm, không thì nó bị mấy con sói nó ăn thịt sao. Cho nên nó mạnh mẽ và nó nhanh nhẹn, từ đó cái cơ thể nó vừa mạnh và nó rất là nó tìm mọi cách nào để gặp cái này là nó phát nặng được rồi, và từ đó nó cũng khỏe. Chúng ta sống chúng ta cũng vậy, nếu bây giờ chúng ta ở thiền viện mà đóng cửa lại mỗi ai một phòng là cái như hết thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà có mình sinh hoạt chung với đại chúng, mình có những cái sự tương giao với nhau, có sự hài hòa đó với nhau, mình có sự đụng chạm với nhau. Nhưng mà mình có những cái mình không hợp với thành kiến của mình, có những cái mình thấy người ta làm mình không hợp, nhưng mà người ta vẫn hợp. Còn cái những cái mà mình làm mình hợp, người ta lấy không hợp. Nhưng mà mình đã tu là mình mượn cái đó, cái ma mị đó trước ngày đã làm bằng đó. Mình nghĩ nhiều khi mình xét lại, mình suy lại là bản thân mình đã có những cái gì mà nó không hợp với người ta, và người ta có gì không hợp với mình, tự nhiên mình chuyển hóa được. Tức là mình tỉnh giác, mình nhìn lại, mình thấy những cái xấu dở, những cái lầm lỡ, những cái sở đoản của mình, tự nhiên mình thông cảm người khác. Tại vì mình thấy mình dở, mình xấu thì người ta có lỡ dở xấu, tự nhiên mình thông cảm, mình là hài hòa. Chứ còn bây giờ mình lúc nào mình cũng cho mình hay, mình phải, mình cứ phóng ra người ta, mình nhìn cái xin lỗi người ta vậy, thì đương nhiên cái mà cái tâm ngã mạn, cái tối biến lên, nó càng ngày nó sẽ lớn và nó che chắn cái thực tướng muôn pháp. Chúng ta không thể nào tìm được cái con đường chân thật, và đương nhiên chúng ta sẽ bị che chắn và bị đè nén. Phiền não nó sẽ không bao giờ tha thứ gì chúng ta, và cuộc tranh đấu này sẽ mãi mãi sinh tồn lại. À, còn do mình biết lấy những cái chướng ngại, những khổ sở đó để mình quán sát, mình quán chiếu, nhờ mình có ngồi thiền, đâu phải lúc nào chúng ta được giảm, có lúc nào chúng ta được ngồi yên, và nếu có lúc chúng ta được thanh vắng đi một mình, thì chính những cái lúc yên tĩnh thanh vắng đó là lúc chúng ta nhìn kỹ lại cái căn cơ, trình độ, những giai đoạn tu là chúng ta tới đâu, để chúng ta thực nhận nó cho đó. Mình phải với cái tâm vô tư, một cái tâm mà là không có thành kiến, cũng nhìn thẳng nó thấy tới đâu và chúng ta chấp nhận trình độ đó. Đừng có lấy bản ngã tự ái để che là mình thế này thế nào, tức là chứ đừng có đem những cái tâm cầu ngộ và những kiến giải chỉ biết của mình đó là cho là con đường thù thắng, mà nên thực chất nhìn thẳng mình thấy đâu, mình thấy đó. Mình còn tham, mình biết mình tham, tiền cách tiền quá. Mình còn sân, mình biết mình sân, mình cách tiền quá, thì đó là con đường tiến bộ, gọi là nghịch dòng vĩnh tiến, tức là đi nghịch cái dòng sanh tử. Và lúc đó những cái ma kiến đó nó đều là pháp để chúng ta tu, đơn giản vậy đó. Thành thử tại sao quý vị thấy quý thầy những cái chuyện lặt vặt tôi nhắc nhở chuyện này chuyện nọ, tôi nói quý vị không có một cái công trình nào mà tự nhiên nó đến một cái ào, cái nhà nó phải đến vậy là ào vậy đâu, mà nó kết tập từng cái xe cát, từng cái công nhân, từng diễn tập. Lúc đầu quý vị thấy chỗ này là gì, nó cái bồ đề, nó dơ dái đủ thứ chuyện, rồi từ từ chúng ta dọn dẹp, rồi chúng ta xây dựng từ từ chút này chút gần cả 2-3 tháng thành một cái ngôi nhà, rồi những cái nhà vệ sinh cũng vậy. Rồi từ từ chúng ta lại những công trình nào nó được xây dựng từ những cái bước ban đầu gian khổ, chúng ta cũng vậy. Bây giờ mới tu mà chúng ta cứ nghĩ là mọi việc nó phải được yên ổn, được thanh tịnh thì đâu có gì kết quả, mà chính chúng ta ráng cố gắng dẹp bỏ những cái mà riêng tư của mình lo cho việc chung, tức là mình hài lòng, mình trải lòng ra, mình quên đi cái chuyện ngày xưa, quên đi cái nhỏ hẹp, cái ích kỷ này, tự nhiên mình trải lòng, mình sống ra, mình coi cái việc trong chùa giống như việc của nhà mình, và mình coi mọi người giống như mình khinh dễ người ta, tức là khinh dễ mình. Tại cái tổ đó khi mình thấy lỗi người đó là lỗi mình đã tới rồi, thì vì có người cái tâm mà ưa mà không có lỗi á, thì mình thấy lỗi người ta, còn cái tâm mình hài hòa thì thấy cái gì nó cũng hài hòa, thì mình ráng mình tập. Ví dụ rằng mình không có thể hoàn toàn mình thấy được người ta lỗi, nhưng mà nhìn lại cái này là ma chướng thôi, chúng ta bỏ vậy, thì cái lỗi người ta là bản pháp thôi, lấy chúng ta làm bản pháp mình học. Thì con dao cái đối nghịch của cha là con dao hai lưỡi, con sói nó là đối nghịch của con linh dương, nhưng mà nhờ con sói con linh dương nó phát huy được cái sự cái phát minh trong cái năng lực của nó, tự nhiên nó mạnh mẽ và nó nhanh nhẹn và nó tìm mọi cách để nó thoát hơn. Còn bây giờ nó sống như con bên đông bên tây này, nó không có vấn đề gì với nó sống phù phù cạc cạc rề rề, nó không có vấn đề gì, một ngày nó xìu xìu và nó không phát huy được, và cái đạo linh dương nó bị từ từ nó bệnh, nó chết. Chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta sống ở trong đòi hỏi mình về cái thất mình sống yên thì nó cũng có thể yên, nó có thể lắng được cái ta sẽ dẹp ý, nhưng mà nó không phát huy được cái năng lực mình, vì mình không có cảnh để đối trị. Còn mình sống ở trong đại chúng, mình sống trong sự hài hòa sinh hoạt, ai cũng không bao giờ có cái điểm giống nhau, mà ai cũng bức xúc với nhau, chính người người ý. Nhưng mà đối với người tu, những cái bức xúc đó, những cái chướng ngại đó đều là một bài pháp sống để chúng ta chuyển hóa ứng dụng trong đó, chúng ta hài hòa được như vậy. Ngay cả việc làm của quý vị cũng vậy, mình sống mình hài hòa với đại chúng, nhiều khi những người ví dụ mình tin mình làm việc nhọc, nhưng mà thấy đại chúng cái lúc mà mình không nhọc mà đại chúng đang nhọc, mình cũng ra mình phụ, là mình làm sao cho nó hài hòa công việc. Như sáng ra rồi cái vụ người quét nhà chút, người dọn dẹp chút cho nhanh là để ăn cơm, rồi chiều cũng vậy, ráng quét nhà, người quét nhà người lao làm dọn chút để cùng nhau tới giờ cũng đến, chứ đâu mà người quét nhà là người tặng tặng đi chơi, ngồi nói dốc uống trà rồi ngồi nằm dỗng chơi, thì người quét nhà lao nhà, thì mình thấy những cảnh đó tự nhiên mình tạo cho mình một cái chướng ngại liền. Và cái chướng ma đó nó không là bản pháp, mà nó chướng ma nó là một cái ảo tưởng cho mình, và mình làm cái gì nó cũng không có được hài hòa. Tại vì mình đem cái sự mà bất an đến người khác thì đương nhiên mình sẽ gặp bất an trong công phu đó. Tại sao đại chúng ta làm mình lên lớn mà trong khi làm mình nói mình có thể diễn lý do này lý do nọ, nhưng mà ví dụ như mình có làm hơn hay là nhiều thì cái làm đó mình cũng hưởng thụ, chứ đâu có ai hưởng thụ mình, nó là công đức của mình làm thêm mình cũng của mình. Trừ trường hợp mình có trách nhiệm gì quá thì thôi, mình không nói, nhưng mà ví dụ rảnh mình cũng người ta một chút đi, người một tay một chân nó rất là nhanh, mà nó tự nhiên thấy sự hài hòa. Cái người mới mất nhà mà đi ngang mình thấy mình nằm mình cảm bực, và nhiều khi mà người ta đi làm cái mình thấy mình ngồi mình tràn nước mình cảm bực, tự nhiên mình gửi dù rằng tại vì mình mới tu mà mình đâu có phải như thánh đâu, thì tự nhiên cái bực đó mình làm phá kiến người ta. Còn bây giờ mình cứ hả thấy qua quân đệ cùng tới giờ làm cùng phụ nhau làm, lại làm gì chút cũng được, quét nhà chút cũng được, đẩy chân chút, nhưng mà nó tự nhiên nó có sự đoàn kết, nó hài hòa như vậy. Vậy thì cái gì Âu là ma hay gì? Ma là tại mình thôi. Pháp là cũng tại mình thôi, mình chuyển nó thành pháp thì sao? Đừng đặt mình vấn đề gì hết, mình không là ký lô gì hết, mình coi là số không, không là gì nữa, nên mình là tất cả. Còn mình đưa mình vô một cái gốc nào, ta là cái này cái nọ, tức là tự nhiên mình gối gọn mình gốc, trong khi bản pháp là nó đầy đủ thôi mọi người, nó dung hòa hết. Tại nó bản pháp duy tâm là đi ta, duy ngã là tôn, là tên tự đắc chỉ của mình, ta là tôn quý, mà tự nhiên mình cô đọng mình thành một cái căn nhỏ bé để tự nhiên mất đi tôn quý đó. Thành thứ là mình không thờ thể nào mình tu nó tiếp một. Trên câu chuyện của con hai con dương, đó là con vật Đức Phật đưa lên để cho ta một ví dụ, là những chướng ngại đó, nhờ có những chướng ngại đó cho nên nó dạy chúng ta những bài học sống, và nhờ những chướng ngại đó nó phát huy được năng lực chúng ta, và nhờ những chướng ngại đó chúng ta mới thông cảm, mới ta cho những người khác từng chướng ngại, và chúng ta khởi phát tâm được cái từ bi, và nó chiếu thẳng ra tuệ giác, nhìn thâu vào vấn đề, chúng ta giải tỏa được những nút mắt. Nó thấy trong cuộc đời có những chướng ngại mà thấy nó rất là hay. Bây giờ chúng ta nói thật, cuộc sống nó đầy đủ lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo mà quên, chỉ cần quên chút xíu còn mục đích đó, khởi điện một cái là chúng ta lạc đường liền, và chúng ta cứ đeo và bám theo những cái lĩnh vực ở ngoài mà quên đi cái mục đích chính của mình, vô thấy để làm cái gì, mình rờ lại cái đầu mình là cái gì đó, đầu chọc để làm gì đó, để phủi bỏ hết những gì không cần thiết, đầu tư vào việc chính, cái việc mà làm sao không còn dưới mắt chọc lóc, không còn dưới mắt đó rồi. Những cái gì mà chúng ta ngoài đời chúng ta từng đeo bám, để chúng ta từng dành dụm, chúng ta gom góp, nhưng mà đâu được cái gì, nó càng thêm phiền não thôi. Chỉ cần một vô thường chuyển đổi thôi là làm chúng ta bỏ phủ bỏ hết. Những việc quý vị thấy rất rõ trong cuộc đời, những cái vô thường nó đến không phải riêng những người nghèo khó, những người giàu có, những người tài năng, chỉ cần phụt một cái không còn gì. Nhưng mà còn cái mà thường đeo bám chúng ta hoài là chính những cái năng lực, những việc làm chúng ta làm hàng ngày, những ý tưởng, những cái mong muốn chúng ta, những cái mục đích chúng ta tạo lên, nó sẽ theo chúng ta mãi trong cái vòng cái sinh tử. Vậy thì chúng ta phải biết là những cái chướng ngại đó đều là cái bài pháp sống để cho ta ứng dụng, lấy chúng ta làm vạn pháp là như vậy. Cho nên cái trong cuộc sống mà chúng ta biết đi nghịch lại đó, mà biết nỗ lực, nếu mà nghịch lại mà chúng ta chỉ cần dễ vui giải đãi mà buông lung cái xíu là chúng ta bị đứng lại hoặc bị đẩy người. Cái dòng nghịch mà nó đang to, mà nếu chúng ta không nỗ lực thì chúng ta bị đẩy chạy luôn. Thì như vậy thì nếu mà chúng ta ráng cố gắng nỗ lực hết và tất cả những gì để vượt qua, thì đến khi nó tạo thành năng lực rồi, những chướng ngại nhỏ nó không thành vấn đề. Và ngay cái chí nguyện làm Phật làm tổ nó cũng không gì khó khăn. Một vị tiền sư nói đó, nếu đời đời chuyên tinh bất thối, quả Phật dù tuyệt đối cũng thành. Mình có nỗ lực chuyên tâm, đừng có thối chuyển đi, quả Phật dù tới đâu cũng thành. Ông nói quyết định chứ, Đức Phật cũng theo con đường đó mà làm được, chúng ta cũng làm được. Nó chỉ khác nhau giữa cái thời gian và không gian. Có nghĩa là chúng ta càng tranh thủ, càng dũng tiến, càng mãnh lực chừng nào ấy, thì thời gian sẽ rút ngắn lại và không gian nó thu gọn lại. Nó càng ngày càng đơn và càng ngày càng sớm, còn không nó càng ngày càng xa và càng ngày càng lâu. Đó là do chúng ta. Mà cái này quý vị nên nhớ là ở đây là không ai mà thật lình bằng chính quý vị. Mình tự mình xét lại quý vị, mình cái đừng có nghĩ là mình có thể là mình qua mặt người này hoặc là giống giếng người kia được. Nhưng mà thật sự mình nhìn lại cái đó là sau này mình sẽ hưởng, mình sẽ làm cái bản thắng cho mình tốt cái số này vậy. Nên mình biết như vậy mình phải rất lo sợ từ ngày từ phút. Người xưa nó một cấm một cây nhang mà người ta hết cây nhang rồi, người ta nhìn lại con cua mình không tiếng, người ta rất là buồn, người ta khóc. Còn cái chi của mình, nếu mà mình không khéo mình cứ lơ lơ ngày qua tháng lại, mình thấy nó sao tu hoài không có kết quả, cái nản nản có gì đâu, ngồi nó gục rồi gục mà nó không biết mơ tưởng cái gì. Quý vị đã nhớ là có cái đường này là có đường đạo, nó phải cái quả đạo, đạo quả nó phải là nó thường trồng chắc hồi đi một 7-8 năm còn mới đạo quả. Con người nó trải qua nhiều kiếp nhiều lần. Ông ngày xưa Huệ Lăng Trường Thánh nó ngồi cắt 7 cái bồ đoàn nó có thể được tin tức mới. Còn chúng ta ngồi cái gì hàng chưa xong một tiếng không ngồi không nổi, sao mà chúng ta thấy được những điều đó. Đây là không phải là ngồi thiền là kết quả, nhưng mà tôi nói về cái sự nỗ lực cố gắng của ta. Quý vị ráng đi, ví dụ như Nguyên Toàn bây giờ ráng thấy tôi bắt cái thấy bắt cái già được mừng lắm. Vậy nó cứ bắt lên một ngày nửa tiếng, một 15 phút cũng được, rồi một ngày 1 tiếng lên 20 phút, rồi một ngày nào đó nó sẽ tiến ra tiếng và sẽ lên 2 tiếng. Mình cứ ráng giữ cho nó, một là lên, hai là lại đừng dần nuôi. Cứ cho đau, cái đau nó có cái hay là khi đau quá tự nhiên ta chánh niệm, ta lo cái đau, ta quên vọng tưởng. Còn như Nguyễn Thiệu bây giờ không đau mà giờ vọng tưởng, nhớ nhà, nhớ này, nhớ nọ, ví dụ nghĩ chuyện này nọ, tự nhiên là mình lắc dễ mình đi, mình không cần, mình giữ như vậy. Nó do là cái một là vọng tưởng, hai là không cần, là cạo tử và không cần. Hai cái đó là hai cái bệnh nhất của người ngồi thiền. Mà nếu chúng ta không chiến thắng nổi bằng cái sự tỉnh giác chánh niệm, tôi bảo đảm gì cuộc đời tôi gì nó tu hoài nó không kết quả. Mà biết cái thường chiếu hồi lúc mới vào tù cũng giống như cái phong trào đó, tù nó ào hả cái xưa dữ dội đó, nên là mạnh hay nó ngồi là hết lòng hết sức, là nỗ lực chuyên tâm, vừa nghĩ xong là vô làm ngồi thiền. Nhưng mà cái gì tiến bộ là ào ạt như vậy, nhưng mà thấy nó cũng có những cái mà còn vẫn dao động. Còn bây giờ chúng ta đã điều kiện cơ hội như thế này, là điều kiện có việc để ngồi thiền, có việc để học kinh, có việc để công phu, chúng ta phải ăn cố gắng lợi dụng cơ hội. Chứ ngày xưa thì vừa làm nó thì cái gì đó, hai bây giờ là cái vừa ăn nghe nghỉ mà đặt xe cát cái đồ về trễ nghỉ vô ngồi đường ngồi còn đó mấy tăng sinh rất là nó nổ nữa, tranh thủ từ phút mà rảnh chút xíu lên bắt đầu lấy sách dở ra ngồi học. Và tại vì sợ không thời gian. Còn chúng ta nhiều khi chúng ta có thấy nhiều khi chúng ta cứ thấy cái gì rảnh thì rảnh, không gì cứ ngồi đấm hay ngồi nói chuyện gì không biết nữa, tụ năm tụ bảy rồi cứ ngồi nằm dẫn đưa rồi nói chuyện tàu này nọ, nó uổng vô cùng thời gian, nó quyến vào cái gì không thời gian. Rồi cứ mỗi lần ăn cơm nước xong rồi là làm gì xong rồi tôi thấy cái gì cứ cười dẫn hoài mà không biết tranh thủ làm cho gọn để mình lên học sáng như vậy. Cái này là tập khí của mình sáng, nhất là những tôi còn nhắc cái gì là không nên coi sách mà nằm. Tôi thấy cái gì nằm tôi rất là đau. Hồi xưa bà thượng nó nhắc kỹ này là không dẹp hết cái giống, không cho ai nằm giống. Và thương yêu nghe thấy nằm giống mà thượng vũ là gỡ được. Mình coi sách mà mình nằm là bớ bất kính cái lời của thánh nhân, rồi mình làm cho cái tư tưởng mình nó ngoài quậy mãi, mình nằm mình đọc cái sách đó là mình coi cái gì mình không giá trị là không nhờ mình thâm nhập được. Nằm ngửa đó chứ không phải sách của bạn nó không ngồi. Người xưa người ta nhiều khi người ta phát nguyện việc lớn thì chưa sáng, người ta quyết không đặt lưng xuống dưới tổ hiếp tôn giả, nhưng mình không làm chuyện đó được. Thôi giờ mình dù việc lớn chưa sáng, mình đừng bao giờ nằm khi thời tới giờ ngủ, thì tới giờ ngủ mình tỉ tình nghỉ hết giờ vậy xong rồi là ngồi coi sách đàng hoàng đúng chính. Hồi đó tôi coi sách nó thì hỏi gì hỏi trên chú Lâm, mỗi lần coi sách thì quần áo càng nghiêm chỉnh rồi tôi coi sách, chứ không phải được. Bây giờ tại công việc nhiều quá không thể làm được. Cái coi sách là phải nghiêm chỉnh niệm Phật, sau vừa coi xong trên toàn cái gì tự nhiên nó có cái tỉnh giác đó. Còn mình ngồi sửa ngửa nằm ngửa sửa nằm gác kinh rồi coi lăn qua lộn lại để sách ngủ rớt rồi nằm nghe. Chúng ta coi thường kinh điển thì làm sao chúng ta coi thường kinh, làm sao chúng ta hiểu kinh tổng thầy mới được làm thầy, tổng kinh mới được làm Phật làm tổ. Tôi nhắc quý vị không phải là trách, nhưng mà nhắc quý vị ra. Tôi biết là quý vị chưa hiểu được vấn đề này, nhưng mà mình phải ý thức mình làm cái gì mình trân trọng, làm cái gì mình trân quý thì cái đó mới có giá trị. Một ngày nó phải như vậy, nó đời nó không có hẹn quý vị đâu. Mình còn ngồi chung đây là cứ một ngày là vui một ngày, cái một ngày mà ngày thứ hai nó có chuyện gì quý vị đi chỗ khác thì chúng ta chia tay. Nhưng mà những cái mà chúng ta đã trao đổi trong kinh nghiệm này nó sẽ ra những bạn cho quý vị phải trân quý những cái giây phút nào còn ở cùng chung với nhau. Mình làm tận dụng hết những cơ hội thời gian, dẹp đi những cái lĩnh tĩnh, những cái xấu xa, những cái thối thường tật xấu dẹp hết đi, ráng lo cái việc chánh vẫn diễn việc lạc lạc tỏ. Thì tôi nói cái gì, con dao nó hai lưỡi là mình đã biết cách sử dụng, không khéo là chúng ta tự giết mình. Còn mình biết khéo thì mình chuyển con dao đó làm theo công việc lợi ích. Đó là chúng ta hiểu được như vậy. Nơi chướng ngại chúng ta phải ráng vượt qua, nơi cái khó khăn chúng ta ráng phá bỏ, ráng phải chuyển qua thì chúng ta mới yên ổn. Ngày đó thì quý vị có đọc chuyện của quốc sư Mộc Sông, ngày xưa ổng còn niên thiếu, thì ổng đi học đạo lúc khoảng 22 tuổi, ổng mới lên gặp thiền sư Nhất Sơn. Thì nó tiền phí Sơn ổng hồi đó khó, hồi đó trong cái tiền viện rất là khó, vì không phải là mà đợt Phật pháp đâu, ít cái giải pháp mà hòa thượng lên chỉ dạy vài tiếng rồi bắt đầu đưa ra những công án để mình tham. Thì Mộng Sông cũng không tìm được các đường để giải pháp, mới lên phương trượng bạch với tiền sư Nhất Sơn, bạch hòa thượng bây giờ cái việc lớn của con chưa sáng, xin hòa thượng chỉ thẳng cho con, chứ bây giờ chỉ là một con không biết và chỉ thẳng con. Hòa thượng Nhất Sơn nói cái tâm môn ta không có ngôn cú cho người, bà cũng không có phương tiện, không có một ngôn ngữ gì cho người hết, không có ngôn cứ mà không có lời nào đi cho người hết, người đừng có hỏi. Tức là ông nói cái tâm ngôn này là vốn không lời, nó chỉ bằng cái công phu thực tiễn thực nhận thôi. Nhưng mà cuối cùng ngày một sau nó nói và thưa thầy, nó bây giờ thầy chỉ cho con, từ bi chỉ cho con phương tiện, chứ bây giờ cái này chỉ thẳng kiểu này không có hiểu nổi. Thì thiền sư Nhất Sơn nói là ta không có từ bi, ta cũng không có phương tiện đi về đuổi ông về. Ổng cái đâu ổng nghĩ đó, cái xong về rồi còn ổng buồn quá trời. Bây giờ ổng ráng nỗ lực thêm một thời gian nữa, nhưng mà ổng nghĩ lên đi ở đây cái kiểu này hoài ổng không hợp cái căn cơ của ổng, phải ổng tìm cách ổng sinh ra đi. cháu mới chạy lên cái nhà với Linh Thương gặp thiền sư và Quốc, ông thầy dạy ra đi. Thì lên gặp thiền sư và Quốc thì lên hỏi đạo chút xíu, mà mỗi lần lên hỏi đạo hỏi tới nó luôn bính cái bóp, lấy cây gõ cái bóp, là mỗi lần lên là bị bính. Cái ông mới xuống hỏi thì ủa tại sao mà không chỉ đạo, cứ làm những cái kiểu chỉ này ông không biết được. Cái ông nói thôi bây giờ ông lên cái ông đắc y, ông lên phương trưởng nói dạ thưa hòa thượng, nếu mà con không sáng được việc này, không tự do trong cái hoàn cảnh này, con không bao giờ con về gặp thiền sư nữa. Ông nghiệm là ông sẽ làm đi làm sao để mà thông thoát được con đường tự do và phải sáng được việc. Là ông bỏ đi tới một cái chỗ nọ, có cái thôn nọ mà ở, ông vẫn hết lòng để mà nỗ lực công phu, ông không có buồn, ông không bỏ. Ông đợi công phu một đêm ông mệt quá, ông chạy vô phòng, ông nghỉ. Thì thường thường cái phòng ổng là nó có một cái bắt, thì khi ổng mà đi mệt quá ổng quên cái bắt, ổng đi ngược chút xíu ở phía sau, ông tưởng cái bắt cho ông ngồi xuống, ông dìu xuống thì nó hụt chân té rồi ông sáng được rồi, ông giật mình, ông thấy được cái mà hồi nào giờ ông làm đỡ. Nhưng mà cái này là nhờ cái sao, ông mới nhìn lại thấy thiền sư Nhất Sơn và thiền sư Phật Quốc đã trả lời cho ông rồi, mà bây giờ ông không thấy được cái này. Cho nên ông vừa sáng rỡ cho ông ngồi ông làm và kệ để ông ứng kiến cái điều của ông. Ông nói là bao năm đào đất tìm hư không, bao năm ông đào đất tìm hư không, tức là cái hư không là nó không hình tướng, mà ông cứ đi tìm những cái vật chất bên ngoài để ông đào tìm không, trong khi hư không trước mặt ông thấy, ông đi đào đất tìm hư không, trùng chứa ngại phủ bao anh, tức là càng ngày chứa ngại làm cho ông bức xúc vô cùng phủ bao anh, rồi ông điên đảo không thể nào được như vậy. Gió thổi cuốn tan bao mối gạch, hôm nay cũng bị một cơn gió thổi cuốn tan bao nhiêu một cái mối gạch mà ông đã từng lập ra những cái ngày đó, tập vỡ hư không được an lành, tức là cái hư không ông cũng phá vỡ và được an lành. Tức là bây giờ hồi xưa ông đang tìm một cái pháp để mà làm sao đạt được cái ngộ, tức là ông đi đào sới trong đất để tìm hư không, tại vì cái pháp đó nơi tự tánh mình, mà đi tìm cái pháp đó mình đào, tức là mình khi mình tìm được, mình không có vong sở, không có quên được cái sở, mình đào mình kiếm thì mình coi như là mình đào cái cối nạc để mình tìm được không, là việc không hề có. Nhưng mà hôm nay tự nhiên ông bao nhiêu chứng ngại vừa đến ổng, một cơn gió thổi tan bao cối nạc, tức là những cái đang tìm thì cũng tan hết rồi, thì còn gì, còn hư không. Nhưng mà nếu ngày xưa ông không có nỗ lực công phu thì vẫn còn hư không trước mặt, nhưng bây giờ ông đập phá luôn hư không luôn, được an lành, tức là nó không còn cái gì, ngay đó hư không cũng vẫn là cảnh bên ngoài, và ông trở lại được con người và ông được an lành. Thì bây giờ nhìn lại những cái chướng ngại giữa thiền sư Nhất Sơn và thiền sư Phật Quốc, nếu mà như chúng ta thì giải thích thế này giải thích thế nọ, chỉ phương pháp chỉ phương nọ, là ngày xưa là không bao giờ ông mà, nhưng mà ngày nay chúng ta không thể dùng những câu hát đó, tại vì cái trình độ chúng ta mỗi ngày một cùng lục và càng sang đến pháp bắt buộc phải, nếu mà không giải thích, không có phân tích, không có giảng dạy, quý vị sẽ khởi lên những cái ảo tưởng, bắt đầu tranh luận với nhau, nó cái khổ vậy đó. Người ngày xưa người ta ít có tranh luận nhiều, người ta chỉ nói rồi người ta làm một cái ôm một khó nghi công án người ta tu. Còn bây giờ mình vừa nghe một cái vấn đề đó mình không chịu, mình ngồi mình phân tích để mình kiến giải ra đó, tức là mình bị rối rắm trong kiến giải, không thể đọc được, bắt buộc các thầy, bắt buộc cái giảng để chúng ta có đường tu. Chúng ta không phát minh nổi thì bây giờ thay vì con đường chúng ta không đào sới, không khai thác được nổi, mình không chế nào nổi, thì bây giờ người ta chế tạo sẵn mình đi, thì tạm mình mở mình đi, nhưng mà có đi rồi không có. Chứ bây giờ không giải thích vấn đề đó thì quý vị sẽ ngồi không biết Nhất Sơn dạy cái gì và Quốc dạy cái gì, rồi bắt đầu khi lựng ra nói trời đất thế này bao la, rồi bàn thiền tạo thánh không ra cái gì hết, bắt buộc. Mà trong cái lời này Đức Phật đã qua quyền ký trong cái pháp qua rõ ràng là Xá Lợi Phất nên biết lời Phật nói không khác với pháp của Phật nói, cái lời Đức Phật hôm nay nói không khác với Phật mười phương, pháp của Phật lâu sau cần phải nói cho nó, tức là sau đời mặt pháp này không nên giấu nữa, phải nói thật, nói thật để chúng ta có hy vọng, có điểm tựa, có niềm tin, có năng lực và sẽ tin tấn tu được. Chứ còn không nói là cứ bàn qua mà lại tiến một chỗ, tại vì cái thời buổi văn tự kiên cố đó là người ta cứ chắc vào cái hiểu biết, chắc vào cái thông minh, chắc vào cái kiến giải, người ta khám phá thật tướng. Mà giác ngộ là phải trực giác trong cuộc sống, chứ không phải ỷ vào cái tài văn học ngữ học để chúng ta khám phá thật tướng. Đức Phật nhấn mạnh vậy đó, mình khai thác là khai thác phải tùy nhân viên trình độ. Bây giờ trình độ không thể như hồi xưa, bây giờ tìm một người chứng được sơ quả là rất là khó, là chứng được sơ thiền là thiền thứ tư đó, một ngủ thiền là thường, chứ còn bây giờ tứ thiền cũng có, ngủ là chúng ta nằm ra ngủ đó thôi, chứ còn tứ thiền vô không nổi, nhị thiền tam thiền cũng không có cách gì nữa, mà chỉ làm kiến giải đi sanh nghĩ lạc không có, mà định sanh nghĩ lạc sao có? Cái dục đó đi không nổi làm sao được định, mà định sanh không lạc không có thì sao có hỷ lạc? Mà hỷ lạc không có mà làm sao ly được hỷ diệu lạc mà sao được xả niệm thanh tịnh? Đúng chuyện mà chúng ta rối rắm rồi. Đức Phật có ví dụ rất nhiều để mà đưa ra những cái phương tiện thế này để công phá những cái vướng mắc chúng ta. Đó là cái phương tiện vì biết rõ rằng cái đời mặt pháp chúng ta rất là khó thiệt. Bây giờ chúng ta thấy cái đời tu chúng ta bây giờ chùa chiền rất là nhiều, tăng sĩ rất là nhiều, nhưng mà tìm được cái chỗ nơi chánh pháp tu tu nó không phải là đơn giản. Vì mạnh ai thấy có nhất tự nhất tư nhất sư rồi bắt đầu từ có một cái chùa thì nên lập đập riêng một cái tông môn. Nó nhiều khi nó cũng không hợp với cái chùa này với chùa nọ, nó có những vấn đề vậy. Nhưng mà không phải tại giáo pháp, giáo pháp này vẫn thông suốt, vẫn thông sáng, vẫn thanh tịnh, nhưng mà cái ứng dụng của mình không có người dẫn dắt, tu không được bao nhiêu lâu mới bắt đầu nghĩ là đến chùa và làm theo cái căn cơ mình, theo cái ý thích mình. Vì mình làm chủ chùa rồi đâu có ai cãi, mình tự mình làm cái ý thích mình, và tự nhiên lúc đó cái đường tiến mình nó bị đứt lại. Đây không phải là công kích, nhưng mà nó cái thời mặt pháp nó phải như vậy. Giống như chúng ta chỉ là hạt giống mới cái lúa mầm thôi, nó chưa lên cái thân cây, còn thời Đức Phật thời chánh pháp là nó thà ra hoa ra quả rồi. Rồi bây giờ quả hết rồi, bây giờ nó hết rồi, hưởng hết rồi, bây giờ nó còn cái bắt đầu đó, cái hộp giống thôi, nó mới lúa thôi, thì chúng ta cũng không chẳng. Nhưng mà tao nói chúng ta chỉ có người mạng chứ không có pháp mạng. Pháp nó vẫn y thật, nhưng chúng ta yên pháp bất kỳ nhân, chúng ta ráng làm sao theo mà giáo pháp, còn chuyện của người ta dẹp qua một bên, không nên bàn. Và hãy cố gắng tập trung vào cái mục đích chính là chúng ta công phá được cái vấn đề đó, giống như quốc sư còn xong, dù trải bao kiếm ngày nhưng mà vẫn tiến. Dù là không đạt được vấn đề đó, dẫn đến cuối cùng thành được quốc sư. Chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta phải ráng làm xem xét lại những cái gì chúng ta vướng mắt, những cái gì chúng ta đeo bám hồi xưa ở ngoài thế gian, ráng cố gắng cột bỏ từ cái ăn, cái uống, cái mặc, cái ở, cái những cái quyền lợi, ráng dẹp. Vừa ngồi thì mình thấy mình đang đam mê này dẹp, để mình dẹp đi những cái mà mình cần thiết, mình mới phát huy được một cái năng lực mình. Chứ giờ cái gì mình cũng đòi đủ quá, mình khi mà cái đó nó vô thường biến đổi, nó không có làm sao. Không xóa chúng ta tiền lãng bức xúc và chúng ta làm chứng ngại. Vậy thì chúng ta đó nó làm chứng ngại cho ta cảm thấp. Còn bây giờ mình thấy chúng ta là những cái đòi rỗi nè, tôi tham ăn nè, tôi tham ngủ nè, dẹp. Tham ăn tham ngủ này nó không được giải thoát mà nó sẽ càng ngày càng ngu. Tức là mình lấy cái pháp ma tham ăn tham ngủ là ma làm bản pháp để nhắc nhở mình dưỡng đó. Thì bây giờ người ngồi thiền là như vậy đó, ngồi thiền để nhìn lại những ảo tưởng của mình, những vọng tưởng mình như thế nào, chứ không phải là ngồi thiền để ngồi nhớ chuyện đời xưa và chuyện quá khứ hoặc là mơ mộng tương lai. Đó là cái chuyện của ảo tưởng. Mình nhìn thực tiễn, mình đang muốn cái gì, kẹt cái gì, tháo gỡ. Và càng ngày chúng ta tập một chút, cho nên tại sao tôi nói việc từ việc đi ăn ở trong trường viện một chút, chúng ta ráng tập trung vào việc nhỏ nhỏ thôi. Quét nhà, để đôi dép cho ngay, quét nhà cho sạch, lau nhà cho kỹ, tập trung nó làm, tự nhiên nó hóa giải được cái tạp khí. Chứ còn chúng ta quét, tại sở gì chúng ta quét ẩu mà làm sơ sơ là tại vì chúng ta đang nghĩ một vấn đề gì đó, làm nó mong cho nó nhanh, làm vào cái nhanh, rồi tự nhiên chúng ta bị dẫn, vẫn không tiến nổi. Cái này là cái kinh nghiệm tôi đã từng bị hồi xưa này, mới vô thời gian vậy, cứ hết chuyện này đến chuyện nọ ngoài đời. Nhưng mà nhờ mình có ráng thì nó thôi, cái này là ảo tưởng, bỏ, mình đã bỏ rồi, đừng có đem nữa, mình đừng có cổng như vậy, cái chuyện đó chuyện quá rồi, không nghĩ được, quá khứ nó qua rồi. Cái mình dẹp cái một ngày một chút, cái bây giờ nó tự nhiên một ngày nó nhẹ từ nhẹ, và cái một lúc gì đó nó đủ duyên, nó chuyện nó cũng kết tập thành một khối, chúng ta bùng mở. Nó không thấy bằng chúng ta dễ mà thấy ngồi thì nó là mờ vậy, nó thực sự gì thấy một ngày tôi ngồi thấy nó vẫn bình thường, nhưng mà trong đó nó có thấm từ từ, thấm từ từ, một ngày mình gục, một ngày từ từ mình tỉnh, và lần này mình làm tử, một ngày mình tỉnh, mình sáng, nó sáng từ từ, nó đủ duyên, bắt đầu gặp một cái cơ duyên nào đó chính mùi, cái nó bật hoa hở ra, mình thấy được cái an lạc, cái tự nhiên mình vui, mình thấy được an lạc vui, cái tự nhiên mình tinh tấn, mình nổ được. Chứ còn bây giờ mình thấy ngồi nó lì, nó mệt, mà nó có đại diện chúng ta không tìm được cái an lạc, mà cái an lạc này nó cũng phải kết tập từng cái việc sinh hoạt, nó kết tập nhiều việc đến thành cái đó. Cái thiền nó chỉ là tổng kết một ngày để chúng ta gom lại thôi, chứ một ngày chúng ta sống an lạc, chúng sống hài hòa với đại chúng. Tôi nói quý vị làm sao quý vị sống điều nghiệp với đạo chúng là nó không có gì chứ. Còn chúng ta sẽ gặp nó như làm gì ngược lại á, làm cái là làm cho nó không hài hòa, tức là mình tự mình tạo ra những cái kiến này. Cứ buông nào hết đi, đừng có nghĩ gì hết, đừng có sợ gì hết, cùng nhau làm hài hòa, chia sẻ nhau từng niềm vui nỗi khổ, từng công việc nhọc nhằn đó, làm chung với nhau, tự nhiên làm cái tâm cái gì một ngày nó tận ra. Chứ còn chúng ta bó lại một cút là nó bị nó bụi bụi và tháo rất là cực. Ráng đừng có nghĩ mình tính gì hết, mình đừng tính gì ở trên sắc sao, mình ráng làm hết lòng vậy. Đừng có ngại nghĩ là mệt quá, nhọc quá, và tôi làm nhiều quá, không có làm ít quá, ví dụ đó, mình có một tư tưởng nào tính toán, tức là mình tự tính cho mình Hả, mình tính cho câu chuyện đó là tức là mình tính cho cái năng lực của mình. Năng lực mình không phát triển được, còn mình buông ra khỏi thoải mái, tức là năng lực mình càng buông, mà nó nở nó buông ra tự nhiên một ngày nó càng mạnh, thì những cái điều nhỏ nhặt có thể cái gì không thành vấn đề. Còn chúng ta cứ co lại chút xíu làm nha, một bao xi măng 20 kg kêu không nổi. Không, tự nhiên mệt mỏi, một 20 kg thì kêu không nổi. Tại vì mình bị bó là mình qua một góc, còn mình buông ra thì cái tự nhiên hộp giống nó sẽ buông nở ra. Khi một bao xi măng rất là nhẹ nhàng. Mà tôi đã kinh nghiệm rồi. Khi mà chúng ta đã có cái sự mà nghĩ ngợi ra vấn đề mà so đo tính toán là chúng ta làm việc không nổi. Mà chúng ta hài lòng thấy cái gì, có gì mà sẵn tay đó, cái gì nó hơi trước là chúng ta sửa lại. Dơ chỗ nào quét đó, nó chút xíu thôi, không cần phải làm hết, nhưng mà tự nhiên nó một ngày nó kết tập, chúng ta có ý thức và tự nhiên tâm chúng ta sáng và nó sẽ nổi cái ý thức đó là cái gì, đã dẹp được một cái tâm niệm vọng tưởng phiền não vậy. Lúc đó thì nó ma cái những cái chướng đó, nó ma đó, nó là bản pháp đó, pháp trước mặt quý vị đó, không có chỗ nào hết. Chứ còn mình chạy, mình trốn, mình né, mình tránh, tức là mình tự mình dẹp đi cái gia tài được thiền nhân thánh thiện chỉ bài chỗ thô thiển, tức là được người ta chỉ cái chỗ thô thiển mình thì nên quan hỷ kết tình xem như bậc cao minh, tức là những người chỉ chúng ta những sai sót chúng ta ráng cố gắng chỉnh đốn nhìn lại, đúng là những người đã là bậc cao minh, chỉ đường ta kiếm lại hầm chôn giấu của cải, tức là chỉ cho ta kiếm lại những cái gia bảo chúng ta đã từng bị vứt lấp bởi những cái tham muốn, bởi cái ích kỷ. Những việc làm đó là chỉ chúng ta dẹp cái ích kỷ đó, nhìn lại việc chung, tức là chúng ta tìm lại cái bảo bảo chúng ta. Thân thiền lợi ích nhiều đâu có chi tai hại, thân chúng ta càng thiền và lợi ích công đức chúng ta càng nhiều, có gì đâu tai hại. Không có gì tu nó đơn giản, nó không có gì hết, nó chỉ làm sao chúng ta ráng hài hòa và dẹp bỏ đi những cái phù cảnh của quá khứ, sống thực tại dẹp và lo việc tránh, đừng có mượn lý do này lý do nọ để áp chế áp đặt cho cái hoàn cảnh chúng ta tại bị thế này nọ. Dẹp bây giờ chúng ta hoàn cảnh sống như vậy thì cứ sống hết lòng như vậy, thì từ cái hết lòng như vậy là cái tạo nhân của chân lý, cái chân thật chúng ta sẽ tìm thấy thật tướng. Nhân chân thì quả mới chân, chứ bây giờ chúng ta ngồi đây mình sống cái chuyện ảo tưởng thì nhân ảo làm sao gặp được quả chân. Cứ ngồi nghĩ suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, còn tính toán chuyện này chuyện nọ, trong khi đó mình không chịu ráng cố gắng phụ nhau trong công việc nhỏ nhặt thế này. Cái chuyện thực tại như vậy mà không phụ, chuyện gắt nhau nó đâu không phụ nhau, để ngồi cái chuyện ngơ tiện, cái chuyện kiến giải, cái chuyện gì ngộ gì đâu xa rồi quá. Mà chính cái này là cái ngộ, cái hư không trước mắt đó, không đi tìm mà đi đào sớ tìm đất ngày hôm xong bao năm đào đất tìm hư không, rồi từ cái đào đất tìm không mà bao nhiêu chướng ngại phủ vây quanh, lúc ngày nào đó ông nỗ lực công phu thì gió nó cuốn đi vào đây nó thì đập vỡ hư không được an lành, mình cũng phải dẹp luôn hết tương nhiên. Hư không cũng dẹp luôn, tại vì nó cũng là cảnh, cũng là thế trong lẫn gì mà vẫn là cái đối cảnh, mà dẹp luôn đó thì mình trở lại. Cái người mà định nó là cái chưa phải đâu, nó chỉ là lên cái cửa cuối của lao quan thôi, phải nhảy một bước lên đỉnh, phải nhảy một bước nữa chúng ta mới nhảy vào cái hư không, lúc đó chúng ta mới không còn dưới này. Cuộc đời tu nó khó lắm, nhưng mà ta nói về ý chí, chúng ta nỗ lực hết lòng ngược dòng dũng tiến, hết lòng tập trung vào những việc tránh, dẹp hết những cái phù cặn nhỏ, bảo đảm việc sau này chúng ta được cái an lạc. Mà ngộ lắm, khi được an lạc rồi lúc đó chúng ta mới bắt đầu như mà bắt bước vào con đường lên đại lộ đó, lúc đó là những mảnh cũng chết đâu, nhưng phải qua khoảng chừng 2-3 năm, khoảng 2-3 năm chúng ta mới được tinh tích. Hồi đó cũng vậy, mới vô cũng mệt mỏi lắm, ngồi thiền nó cũng mà mặc dầu là tôi ngồi thiền cũng đạt kết quả hơn hết công chúng. Trong 3 tháng là tôi đang ngồi tới giờ hết, mà được xuất gia người ta công quả cả năm chưa vô, cho tôi 3 tháng rồi tôi được xuất gia mà tôi vẫn còn thấy chứ, tự nhiên mình thấy nó không có thỏa mãn cái gì nữa, tại vì cái tâm mong mỏi còn ngộ đạo nó mong quá đi mà nó không kịp. Tại làm sao cái trái thì từ từ nó chín, như làm sao chúng ta làm gì nó chín được, nó cứ từ thời gian nó kết tập phân bón mưa nắng rồi từ từ nó chín, mà cứ ngồi mong mình rồi cái tự nhiên mình có những cái ảo tưởng về cái kiến giải, mình tưởng mình ngộ, mình thấy mình đặt ra luận viết luận văn rồi viết thơ rồi đủ hết, nhưng mà luận chuyện vẫn phiền não cũng bực bội. Nhưng mà mình kiên trì giống như bước xuống sông kiên trì thôi kệ, gặp chuyện ngày này tìm cách nữa tu nữa hết lòng, và một ngày nào đó chúng ta sẽ được. Đó thì là chúng ta lấy chứng ma làm bằng pháp ra như vậy. Rồi cái nữa là cái thứ năm là lấy khó khăn làm thành công, đúng không? Thì nó cũng như vậy thôi, ở đời ai làm việc gì cũng muốn cho thành công cho nhanh cho lẹ, mỗi lần gặp một chướng ngại khó khăn thì người ta rất là bực, rất khổ, tại vì sau khi có ngại chướng căng khó khăn thì chúng ta mất bao nhiêu của cải, công sức và thời gian, rồi cái niềm tin hy vọng chúng ta bị tan vỡ, cho nên làm cái gì cũng không có thành công. Mà quý vị quên là khi mình làm đã là thành công rồi. Chỉ trường hợp nó không thành công là do chúng ta chưa hội tụ những điều kiện cần thiết để nó thành công. Giống như một cái vật gì mà chúng ta chưa kết hợp, cái bài văn tôi thích đọc đầy đủ chúng ta không thể nào đọc được ban giám khảo được. À, như vậy thì cái khó khăn này ấy, nó là những cái tuy là khó khăn nhưng mà chúng ta cứ ráng cố gắng kết tập những khó khăn, lấy những kinh nghiệm, những cái mà đầu tư đó. Ví dụ chúng ta gặp một cái gì trở ngại, chúng ta tìm một cách nó tại sao nó bị trở ngại, khó khăn không thành công này, mình lấy cái đó mình kết tập tạo một công trình mới. Giống như một nhà bác học á đang thí nghiệm về việc nọ, thì lúc thí nghiệm không bao giờ người ta nghĩ thành công, mà thí nghiệm là người ta dòm cái diễn trình nó thế nào để người ta lấy kinh nghiệm, chứ không bao giờ thí nghiệm làm sao dám nó mình thành công. Thí nghiệm mình biết cái nào nó bị trở ngại gì, tức là gom những cái ưu điểm, gom những cái ưu điểm này, gom những cái điểm thành một cái điểm khác để tập trung vào việc tránh phát minh ra vấn đề. Chúng ta tu cũng vậy, đừng có mong thành công những việc nhỏ nhặt, mà mình tập trung vào vấn đề rồi những mọi việc chúng ta theo dõi từ chút đến chút. Những thất bại nhỏ nhỏ đó chúng ta không nên bị rối về thất bại đó, mà phải nhìn lý do tại sao thất bại, thì những nguồn gốc đó, những phiền não đó, những bức xúc đó để chúng ta hóa giải, rồi chúng ta sẽ tập trung vào công việc, cuối cùng chúng ta được giải thoát. Thì nó khó khăn là như vậy. Cho nên có những bậc mà họ đã có trí, nhiều khi họ được đưa vô cái hoàn cảnh thuận tiện nhưng mà họ không chịu, họ vẫn lăn mình sống trong những cảnh khổ để làm gì? Từ nó cảnh khổ nhưng cái bức xúc đó họ mới phát huy được những cái tiềm lực năng đó, người ta mới phát huy được cái đó, người ta mới chống đối lại. Quý vị nhớ cái chuyện của thiền sư Tích Đậu á, thiền sư Tích Đậu ngày đó ổng lên ổng sửa soạn lên ổng đi tham học các phương á, thì lúc đó ổng học gặp một vị quan tên là Tằng Hội, mà ông quan này á là rất là quý ông Tích Đậu, tại vì thấy cái công hạnh rất giỏi, rất là đạo đức, cho nên ổng mới biên một lá thơ. Này bây giờ mình đi ha, học ngay chỗ nha, chùa Linh Ẩn thôi, tôi cho một cái lá thơ vì tôi quen ông vậy, ông thầy trụ trì đó, ông thầy Sang, ông tên là pháp danh là gì Sang á, thì ông trụ trì này rất là uy tín, thì giờ ông cầm lá thơ này đi lên cái chùa Linh Ẩn là ông sẽ được ưu tiên và được giúp đỡ. Thì một thầy sư Tế Đậu cầm cái thơ lên đó, đến tới chùa Linh Ẩn ông không đưa, ông cất cái thơ này xuống. Ông bắt đầu chúa sống bình thường như đại chúng, ông làm mọi việc, thầy Tế Đậu còn xuống giỏi lắm, nhưng mà ông đi tham học mà ông vẫn bình thường, ông sinh hoạt đại chúng, vẫn trồng rau, vẫn làm việc cực nhọc, cái gì ông cũng làm đó. Làm trong thời gian rồi ở trong chúng lúc đó ngay chỗ thiền Chư Sang rất là đông, cả ngàn người lắm, nhưng mà ông vẫn hài hòa, ông sống một thời gian đó. Thì lúc đó cái ông Tằng Hội này ông được bổ nhiệm làm quan ngay huyện của ông thiền Chư Sang, ông trụ trì Sang, ông lên trong gặp ông trụ trì Sang, hỏi là trước tôi có gửi một người là tên là pháp danh là Tiết Đậu, thì hòa thượng có gặp người đó không? Nó nói, tôi đâu có biết, không nghe nói gì hết. Cái tổ ổng đã đưa một lá thơ nhờ ngài Tiết Đậu đưa cho ông thì trụ trì Sang để giúp đỡ cho ông này, mà sao ông này không thấy? Bắt đầu mới là hỏi, mà trong khi tâm chúng quá đông đâu có biết ai đâu, cả ngàn người, mà ổng tìm gần cả tháng ổng mới tìm ra được Tiết Đậu, mà trong khi Tiết Đậu đang làm điểm tòa, tức là ổng đang nấu cơm cho đại chúng, họ đang phục vụ đại chúng. Cái ông lại ông gặp Tiết Đậu, ủa tại sao mà hồi trước tôi đã đưa cho ngài bức thơ để ngài đưa cho trụ trì Sang, sao ổng đưa? Cái Tiết Đậu cười nói, nếu mà ta đưa cho ngài Tiết Đậu thì ta đâu có được ngồi như ngài, nhờ ta không đưa cho nên ta mới lăn lộn sống được gì, nếu mà đưa vô ngài Tiết Đậu thì ta sẽ được ở nơi yên ổn thoải mái, ta đâu có lăn lộn trong đây, mà ta đâu có đào luyện được năng lực trong đây, nhưng mà ta cảm thấy mỗi ngày ta sống hòa mình trong những chứng ngại đại chúng, sinh hoạt đại chúng, ta thấy ta mở lòng ra mà có những cái vượt qua được, ta thấy rất là hay, và từ đó ta mới được trưởng thành. Bao giờ đối với việc gì nó trở ngại tới nào, thì một người đang ở cái vị cao mà xuống làm nấu biết hoặc làm những việc phục vụ đại chúng mà người ta vẫn hoan hỷ vui vẻ, thì có cái gì đâu làm ngại, khổ đau mà bức xúc nổi. Thì ông thằng hội ông nghe đó, ông cười ăn hả, ông này cũng quỳ xuống lại, ông kính hồng. Người xưa là vậy đó, người ta dù được hoàn cảnh thuận tiện, người ta còn ở chỗ thế lực dựa thì người ta không cần, người ta không cần biết, nếu người ta dòm lại không đủ thế lực người ta nhờ, còn mình đủ sức mình chịu, ráng mình chịu, không cần nữa thôi, cái thơ dẹp luôn, không biết cái thơ bây giờ bỏ đâu, thì giờ ông cũng không nhớ luôn. Như vậy thì bây giờ cuộc sống chúng ta cũng như vậy, mình được cái điều kiện hoàn cảnh như đây đều là do cái nhân chúng ta đã tạo, nhưng mà chúng ta không nên dựa vào một thế lực bên ngoài, mà phải ráng cố gắng quay lại chính mình, tìm năng lực mình để phát huy. Trừ trường hợp mình bị bệnh cái gì mình báo quá nặng đi, mình mới nhờ bên ngoài trợ duyên để qua thôi, nhưng mà sau cùng chúng ta cũng phải quay lại để phát huy năng lực mình. Thì đó là từ những thất bại đó chúng ta mới kết tập thành những cái năng lực, và những cái thất bại nhỏ đó nó tạo cho chúng ta một cái nhẫn nại, những chịu đựng đó, nó kết tập một ngày một chút, nó thành một cái khối, và sức mạnh nó sẽ làm nó năng lực rất là vĩ đại, và chúng ta sẽ phát minh được cái việc lớn. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ sống mà nương những cái hoàn cảnh thuận tiện mình sống, thì nó thay cái gì, một ngày đó cái chỗ nương được chúng ta mất là chúng ta làm sao, chúng ta hụt hẫng đi, đúng không? Còn bây giờ mình sống tự lực, bây giờ nếu ai hay sao mình vậy, tự nhiên bây giờ dù mình có địa thế địa vị nhưng mà mình sống địa vị mình vẫn sống ở người cao, sống dưới người dưới hài hòa, thì đó là bất thường luôn. Thì đó, lúc đó chúng ta không còn cái dưới mắt trở ngại nào làm cái quấy nhiễu chúng ta nữa, thì khổ đau nào có thể bức xúc chúng ta, có thể làm chúng ta rối loạn. À, trong cuộc sống vậy thì bây giờ mình khỏi cần nương dựa vấn đề gì hết, nghĩa là chúng sao mình vậy, mình sống là sao, những cái gì mình có thể làm được chúng ta hoan nghĩ lại, đừng có tính cái gì tính chừng nào là cái gì tự mình cắt đứt cái quyền lợi này. Tại vì những cái việc chúng ta làm đó là những cái việc là những toàn là cho, không phải hoài an nào của chúng ta, công đức là chúng ta hưởng, nhưng mà chúng ta không nghĩ luôn cái hưởng luôn, và nghĩ cái này là vì một cái sự hòa hợp chung của đại chúng mà chúng ta làm hết mình. Đừng có nghĩ, đừng có ngợi những chuyện ai làm chuyện của người ta. Cái việc quan trọng nhất là mình phải thực hiện cái nhiệm vụ của người trong một cái tăng đoàn, trong một cái tập thể, để chúng ta cải lòng ra, chúng ta sống. Có nói thiệt quý vị, một ngày là những ngày chúng ta sống rất nhẹ nhàng và làm không có cái gì nó bức xúc chúng ta nữa. Được như vậy nó nhẹ nhàng lắm, nên mình phải đáng cố gắng. Vì cái là cái khó khăn này nó tuy là nó là Phật Thánh Nhân nói là lấy khó khăn là không không phải là chúng ta cầu khó khăn, chúng ta tìm khó khăn, nhưng mà cái khó khăn đó là chúng ta không có bị bức xúc và chúng ta tìm những cái đầu mối của nó để chúng ta tháo gỡ. Khi mà quý vị đã có một cái mục đích gì đó, quý vị làm cái gì tự nhiên cái khó khăn nó không có cái giá trị trong đầu, mình chỉ cần nhắm vào mục đích đó. Còn bây giờ chúng ta mà đưa cái tư tưởng vào với những cái lặt vặt á, thì cái mục đích chúng ta nó bị lợi, nó bị che chắn rồi, nó ngộ rồi đó. Quý vị đã mấy không, ví dụ mình muốn tìm một vấn đề gì á, mình ví dụ như mình muốn xông pha, mình làm một vấn đề gì cần thiết, thì giờ mình cứ lại mình nhào tới mình làm những cái chướng ngại gai góc gì chúng ta không hề để ý. À, nhưng mà bây giờ chúng ta cứ để ý những cái dòng xung quanh này, thì một lát tự nhiên cái việc nó lôi kéo chúng ta cái quên cái việc chúng ta đang làm, là cái mục đích chúng ta bị lẫn và chúng ta không biết vô. Hồi nào giờ chúng ta làm tự nhiên mình chúng ta cứ cười giỡn vui vẻ này nọ, mình quên mình xuất gia, mình chả có đâu để làm gì, cái mình quên mục đích là mình cứ trôi theo những việc đó. Mà một ngày nó cứ chút vàng cái một lâu không thành một khối chướng ngại, đụng việc gì chúng ta cũng bị yếu hết. Nhưng mà lúc đó chúng ta thắc mắc, ủa sao kỳ vậy, có gì đâu, tại vì cái việc hàng ngày chúng ta không chịu thực tập thì làm sao chúng ta có kết quả. Cát chúng ta không đem, xi măng chúng ta không đem, sắt chúng ta không đem, làm sao chúng ta xây được cái nhà này? Nó phải kết tập từng việc nhỏ chứ, từng xô cát, từng quăng xi măng, từng đá, nó kết tập từ từ chút, từng cái hòn gạch, rồi từ cái công sức một ngày chút mới thành được cái ngôi nhà, rồi cái chỗ giảng đường này chứ đâu phải thôi thôi. À, thì những việc đó khi chúng ta có một cái gì lập trường gì phải đánh, chúng ta tập trung vào việc tránh, chúng ta nói việc rất là đi. Có một ông chủ ông đang ổng rất là giàu mà ổng vô cái kho thóc nên ổng để soạn ổng chỉ công nhân làm, thì trong lúc ổng đang chỉ công nhân làm rồi cái ông rớt đồng hồ vàng, rớt mất đồng hồ. Thì lúc đó công nhân ổng lúc chỉ, ông chỉ công nhân làm thì nó rớt, ổng hay thì công nhân dọn thóc dọn đồ tập vô cái mất luôn cái hồ lát cái hỏi chết cha mất đồng hồ, mà đồng hồ cũng rất là quý đồng hồ, hồi đó xưa rồi đồng hồ vàng là có giá lắm. Ổng nói chết cha bây giờ mất đồng hồ vàng rồi, bây giờ ai tìm được đồng hồ vàng này thì ta sẽ thưởng cho 100 đô. À, các bạn có thể chuyển chắc của Ngoại Quốc thì sửa 100 đô, thì lúc đó công nhân biết làm rất là cực, đâu có tiền 100 đô dễ đâu, cái họ xôn xao mà chạy lên môi tìm gần tới chiều tối luôn, nhưng mà làm một lát cái tự nhiên họ mệt mỏi, tự nhiên họ thấy mệt thì nó nhiều quá, cái họ thôi họ không sao chạy lên, chắc công nhân làm chỗ nào nó cái kho đất lớn nó không kịp nản, thì có một đứa bé nó cứ luôn cuốn tiền hoài, nó mua hết chỗ này mua hết chỗ kia, nó tài hoài cái mà ông kia là hỏi thôi con ơi, bây giờ nó cái coi nó sốc lớn quá, con tiền chỉ cực quá, nó không cũng được con ơi, nhà con mình đang khó khăn lắm, mẹ con bệnh, bây giờ con tìm được cái này con được 100 đô về con mua thuốc cho mẹ con nó đỡ lắm, phải chạy chỗ nào con tiền, con tìm nó môi mất rồi cũng 8-9 giờ, 10 giờ, 12 giờ, nó cùng mỗi kỳ sáng nó nghe tích tắc, ủ mừng quá thôi, nó dựng được đồng hồ nằm dưới đất, trời nó đứng mà ôm là mà nó khóc, nó mẹ ơi con cứu mẹ được. Đem đồng hồ xuống đưa ông nói hỏi biết lý do đứa bé này nó đã tìm gì, nó thương mẹ nó sẽ tự nhiên cho 100 đô, thưởng thêm 100 đô và 200 đô, thì đứa bé ông ôm rồi tìm về và nó đòi được. Thì chuyện đứa bé cũng giống như chúng ta, cái gì chúng ta đang tìm một cái gì quý báu, một cái gì có thể đáp ứng cho chúng ta từ cái quyền lợi, từ tinh thần thể xác, đó là mục đích chúng ta lập ra, thì bao nhiêu cái cực khổ cái này chúng ta phải vượt qua và ráng làm sao đầu tư mục đích đó để đạt cái được, làm sao đem được cái đồng hồ đó về để cứu mẹ, làm sao đem được đồng hồ để cứu chúng ta ra khỏi cái biển khổ, à, làm sao đem được cái kim chỉ năng, đem được giáo pháp đó ứng dụng trong cuộc sống, đó là việc chánh. Phải ráng nhớ nó tỉnh giác thì bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu phiền não như rác rồi qua. Nơi ba không có gì hết, chứ còn bây giờ chứ có lĩnh kỉnh ra cái chuyện cỏ rác rồi xi măng sắt thép rồi chuyện này chuyện nọ chuyện phải chuyện trái, ăn ngon ăn dở, ngủ ngủ ấm ngủ im, đủ chuyện lắc 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 đi làm sao à, lắc quên vô đây làm gì, nhớ lại thì lúc đó cũng già mất cái thời gian rồi, mà bây giờ muốn lặp lại cũng rất khó tại vì nó lì nó chai rồi nó thành tật rồi à, nhưng mà chúng ta biết quân tập từ chút dẹp hết những chuyện và lặp lại cứ hết lòng vào trong việc thực tại những việc gì cần thiết cần làm cần lo cần giữ cần ổn định cần chuyển hóa tham liên đừng có hẹn tu đừng có hẹn đừng có những cái gì hết vô thường đến chúng ta rất bất ngờ. Đức Phật nói là cuồng mạng sống trong hơi thở thì thở được lúc nào chúng ta ráng làm tập trung vào mục đích chánh, một ngày xuống nằm xuống chúng ta vẫn vui vẫn cười, đó là chúng ta thực hiện đúng giá trị của người tu là người không Phật là người giác ngộ. Chứ còn cái chuyện gì đâu chúng ta cứ lo chuyện gì đứng kỹ cứ phân mua rồi tính toán so đo rồi làm nhiều là ít rồi bị nghe chúng nó chí vậy tự phá hủy mục đích mình, ai làm mình khổ ai làm mình sướng cũng là mình, mà phải biết vận dụng những cơ hội những điều kiện đó. Trong khi bây giờ hoàn cảnh bao nhiêu người ở ngoài ta kiếm cơm ăn áo rất là cực, chúng ta ở đây ăn uống đầy đủ cơm ăn áo mặc đầy đủ lo mà ngồi nghĩ chuyện gì đâu, chuyện ngày xưa ngày xưa rồi thế này thế nọ chi vậy, mình tự mình làm cho chướng ngại trong đường bồ đề giải thoát rồi. Cái này là cái mới là bắt buộc tôi nói vậy quý vị biết thôi chứ đương nhiên không ai có lỗi tại vì mới bước vào tu mà thì phải vậy thôi, nhưng mà tôi nhắc quý vị là con đường quý vị gặp như vậy thì quý vị phải ráng tỉnh giác chánh niệm nhìn lại và ý thức lại công việc của mình làm ta là ai, ta là gì và bổn phận là thế nào à, mình nắm được câu hỏi đó mình mới tìm cách công phá được, mình tập trung vào để mình công phá được. Thì lúc đó là những khó khăn nó đâu còn là chướng ngại nữa, mà nó từ những khó khăn nhỏ gọi là đó chúng ta vượt qua thì gặp những khó khăn nhỏ chẳng thành chí lâu gì và nó đưa ta thành công dễ dàng. Vì chúng ta không cần, tại vì những cái khó khăn đó là vì chúng ta không có đặt tâm vào đó, mình không cần những thành công đó, mình chỉ cần thành công chánh, còn những thành công đó chúng ta không đặt vào cho nên nó gặp khó khăn. Chứ nếu ta tập trung thì nó cũng quá giải được thôi, nhưng mà quá giải thì được cái gì, thành công thì được cái gì, nó đem cho ta được cái gì, hạnh phúc thế nào, lâu dài ra sao, mình nhìn lại mình thấy à cái này không có thành vấn đề, không vớ vẩn ba cái chuyện bên ngoài, những cái thành công của vật chất bên ngoài dù cho nó có làm cái gì nó cũng không giúp chúng ta trên con đường mà chúng ta đã lập, mà dù cái khó khăn nó cỡ nào bên ngoài nó cũng không làm ảnh hưởng đến cái mục đích chúng ta như là làm chủ được môn pháp và có thể vận dụng nó trong cái năng lực của mình, tức là chúng ta có thể không bị trói buộc, không bị làm nô lệ nó thì chúng ta mới khỏe à, được đức chánh chúng ta tập trung nó dẹp đi những cái cù kỉnh những cái cỏ rác bên ngoài là chúng ta sẽ yên ổn, thì lại rõ ràng là khó khăn là thành công, là lấy khó khăn làm thành công, mà cái đó là việc của vị thánh nhân, chúng ta không phải là thánh nhưng mà cũng là một kim chỉ nam, khó khăn thánh là bậc khó khăn lớn thì chúng ta lấy khó khăn nhỏ quá giải từ từ tháo gỡ từ từ mài dũa từ từ, một ngày nào đó thì chúng ta sẽ yên ổn, thành công sẽ đến với chúng ta. Và kế nữa là cái thứ sáu là lấy kẻ giao vụ tệ bạc làm lợi ích, không con như sao thì cái này thì chúng ta thấy rõ rồi, trong cuộc sống chúng ta thì làm sống chung với nhau thường thường ai cũng muốn người ta đối xử cho mình luôn luôn đem cái sự là được người ta là chiều uống và luôn chiều phải là có thể là ca tụng chúng ta vậy à, cho nên lúc đầu chúng ta học á, khi mà giao thiệp với người thì đều mong luôn chiều á, vì nếu luôn chiều thì tâm trong thân kiêu căng, còn thánh nhân ngược lại á, là lấy kẻ giao hữu tệ bạc làm lợi ích, tức là thay vì mình mong được luôn chiều những cái người đại bạc đó chúng ta không thành được, nhờ đại bạc đó chúng ta mới có nhìn lại mình xét lại tại sao lý do mình mà bị người ta đối xử như vậy và tại sao mình để không có cách nào để hóa giải được, tự nhiên mình nhìn lại mình cái tự nhiên mình thấy được cái nguồn mỗi những gốc gác cái tự nhiên mình hóa giải. Vậy thì cái người đối xử đại bạc chúng ta nó đâu có làm gì hết, chúng ta ráng chịu đựng, chúng ta chịu đựng để làm gì, để chúng ta xem xét lại những cái khúc mắc đâu mình vừa có lợi ích cho mình và vừa ích cho người. Cái sự chịu đựng không phải là nhục nhã, sự chịu đựng là chịu là nhẫn, đựng là chứa à, chúng ta nhận công việc đó và chúng ta chứa đựng với cái tâm mà rộng rãi bao la, thì từ cái chịu đựng đó chúng ta nó tạo nên chúng ta một cái tâm là mình hài hòa, mà chỉ có một trái tim rộng mở nó có thể mà nó chịu đựng được những việc mà trái nghịch, chứ lúc nào cũng được người ta nuông chiều thì nó thành quen, và một người nào nó hơi trái ý chúng ta thì tự nhiên người ta bức xúc. Còn cái người mà lợi bạc cái ta rồi nhưng mà chúng ta không có vấn đề mà buồn vã ra nhìn lại tại sao như vậy, cái lý do nào, cái tự nhiên cái người lợi bạc nó giúp chúng ta được tỉnh giác, được chánh niệm lợi ích. Họ nó hay được như vậy thì về cái người đại bạc đâu phải là người xấu đâu. Không, quý vị nên nhớ Đức Phật có ví dụ chúng ta một cái ví dụ rất là hay. Ví dụ một nắm muối người ta bỏ vào cái ly, không bỏ vào một cái ly mà thì cái ly nó mặn chúng ta không thể mà uống được, nhưng mà nắm muối có thể bỏ vô một cái hồ nước, nó một dòng sông thì quá lớn, một hồ nước chúng ta bỏ không thấy nó gì chúng ta có thể uống được, xả được. Vậy thì bây giờ là một cái tấm muối, tức là những chuyện mà nó bức xúc mà nó để cho cái tâm mà hẹp hòi nhỏ nhặt á, thì chúng ta rất là bức xúc mà không thể chịu đựng được. Nhưng mà với cái tâm rộng rãi bao la, nó bao dung thì cái tấm muối nó thành như vậy. Tức là đó, ví dụ trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh như vậy đó. Thì bây giờ cái sức chịu đựng như vậy đó, mình đối với những người mà đối xử với ta, nhiều khi mình làm cho người ta, làm ơn với người ta, mình giúp người ta rất nhiều, mà tự nhiên thấy người ta đối xử với mình rất lạnh lẽo, rất thế này thế nọ, tự nhiên mình bức xúc. Mình không đâu biết người ta là vô tâm, người ta không nghĩ gì hết à. Người ta chỉ làm công việc bình thường, nghĩ dù rằng người ta thọ ơn mình, nhưng mà người ta cũng tìm cách ta trả, nhưng mà trong lúc người ta sinh hoạt bình thường, người ta đâu nghĩ gì. Còn mình á, lúc mà mình gây ơn người ta, lúc mình nhớ những việc đó, cái người ta đối xử với mình chút xíu, cái mình bức xúc, à thì tính là những cái người đó là làm chứng duyên. Còn bây giờ nếu mình hiểu được thì tu, nhiều khi người ta bị vụng về, sơ sót là khuyết điểm gì đó, người ta làm những cái đó, thôi mình tha thứ. Rồi tự nhiên mình nhìn cái sơ sót người ta, mình cũng nhắc mình đừng có dướng người đó. Tức là mình vừa làm lợi ích cho mình, vừa được đó, lợi ích cho người. Hai cái nó đều là một cái pháp để chúng ta tu học. Vậy thì nó quá khỏe. Chúng ta được như vậy thì cuộc đời nó yên ổn đi đâu, chứ đâu có phải ngồi mà trách cứ anh này, anh nọ, thế này, thế nọ. Quý vị làm như vậy thì làm gì? Họ làm gì chỉ làm cho chúng ta thêm khổ sở thôi. Cái sự chịu đựng là chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh thế nào và chung chứa à, mà những sự chịu đựng á, mỗi ngày nó làm chúng ta cái tâm chúng ta càng ngày càng rộng. Nó không phải là một lần nó rộng, nhưng mà một ngày nó bung bung mở ra nhiều nhiều. Chịu đựng càng nhiều lần nào thì chúng ta phải tìm, giống như cái chỗ chặt quá chúng ta tìm cách nới ra. Một ngày đó nó rộng rãi, chúng ta có thể chứa được những cả bao la. Mà thật sự năng lực chúng ta, Đức Phật nói là chúng ta có cái gọi cái tâm vô lượng, là vô lượng tâm á, nhưng mà tại vì chúng ta bị kết lại trong cái bản ngã cho nên thành nó nhỏ, thành khổ, khổ là khuôn khổ. Bây giờ chúng ta mở cái tâm rộng ra thì cái tâm nó vô lượng, thì chúng ta sẽ khỏi cần đi tìm chỗ nào, ngay cả bầu trời này đều là nằm trong tâm tưởng của chúng ta. Mà thấy được như vậy, mình thấy cả bầu trời đó, hay là tất cả sự việc gì nó đều do cái ý niệm của mình thôi. Thương ghét vui buồn hay là giữ cái gì đó do mình biết ứng xử với cuộc sống, không cần phải biến đổi môi trường thế này thế nọ thuận nghịch gì đó, mà ngay môi trường đó chúng ta đổi thái độ sống nó hài hòa, vui vẻ, an ổn, trang trải, chia sẻ, hòa đồng thì nó không có vấn đề gì. Thì cái người nghịch làm người đẹp nó nhẹ lắm à, lấy người đại hữu làm lợi ích thì được như vậy, thì chúng ta sẽ được yên ổn trong một hoàn cảnh, và từ hoàn cảnh yên ổn đó thì chúng ta mới tự nhiên một ngày mình mà tìm được cái nguồn an lạc, tự nhiên quý vị sẽ có cái tâm thương với người khác. Còn ví dụ đang bị bức xúc á, tự nhiên cái tâm bức xúc nó sẽ trào ra, gặp ai mình cũng bức xúc, nhưng mà mình ráng mở lòng ra nhá, yên ổn, mình tìm được an lạc, tức là mình gặp người nào cái an lạc nó trào ra mình vẫn vui, và người ta có làm gì mình cũng vẫn vui. Cái này hồi đó tôi cũng đã bị rồi, bức lắm, ngồi trong chúng mà nó có nhiều bực, nhưng mà nhờ có cái làm sao mình có công phu đỡ, ngồi tỉnh lại mình thấy được cái làm sao mình nhắc chớ bị người lừa, ráng tỉnh nha, đừng bị người lừa. Thì tự nhiên một ngày nhắc một chút, nó dùng phương tiện thôi, đến khi chúng ta quen rồi quý vị khỏi nhắc, đụng diện là quý vị tự ứng xử và là vô công dụng mạnh, nó yên ổn như vậy. Cho nên cuộc đời nó phải như vậy, nó phải những cái điều trung tâm niệm nêu ra đều là những cái bức xúc của chúng ta sẽ gặp trong chúng rất nhiều. Sở dĩ tôi muốn nói bài này vì tôi biết dù quý vị đã học thuộc hiểu, nhưng mà trong sinh hoạt quý vị chưa ứng dụng nó thực sát sao, cho nên tôi mới đào sớ lại để nhắc nhở quý vị lại là tâm, cái này là những việc tâm thường nhỏ bé, nhưng nó là một nền tảng rất vững vàng. Nếu chúng ta không xây được cái nền đó thì những công trình chúng ta khó mà thành lập được, giống như cái nền của cái nhà vậy đó. Không được cái nền, không đổ rác để mà đóng cho cứng, bảo đảm cái gì có đem sắt của anh Quy là đem gì ai lên dựng, nó không thể dựng được, không có nền. Còn vì chúng ta đặt một nền tảng vững vàng để chúng ta đối lập từ cái nhỏ, từ từ nó dồn tới cái to, và chúng ta sẽ phát huy được những cái năng lực chúng ta. Ai cho nói quý vị, người nào cũng đầy đủ, đụng chuyện là quý vị sẽ phát huy liền. Có nó có được ồ cà cà cái chứ đụng chuyện là chạy nhanh sốc luôn à, có chỗ nhà cháy là cái gì động là bị hôn đó là bị chạy không lại nguyên đàn đâu, chạy giận dữ nữa, đúng không? Tại lúc đó không có gì phát huy, nhưng mà đụng chuyện cái là giặt tới là nhà cháy rồi, bắt đầu là anh chạy trước hết rồi, và là chạy bắt hết, đúng không? Tại vì nó chưa đủ điều kiện. Nhưng mà bây giờ mình biết quân tập, nếu mà không có đủ điều kiện thì những việc nhỏ mình cũng tập, nó thành một cái niệm, nó niệm đó nó thành một cái khối, cái khối nó thành một năng lực nó thành một sứ mạng, và sứ mạng nó thành cái định mệnh à, nó từng bước vậy đó. Mà sứ mạng mình nó đã càng ngày còn có trách nhiệm nhiều thì tự nhiên cái định mệnh của ta khiến một người đã có trách nhiệm nhiều quá, tự nhiên nó khiến người ta lên với cái vai vị của người chỉ huy. Còn chúng ta cứ nhỏ nhặt chút xíu này, lúc nào nó kia cái tâm nó là nhỏ nhặt quá đó, thì lúc nào cũng thành đầy tớ, là người xây dựng, nó tâm nhỏ là làm sao nó chiêu cảm được cái công lý. Còn người mở lòng ra sống hai hài hòa vậy thì một ngày nào đó tự nhiên nó, cái người này người kia nhìn vô nó khiến cho người đó à anh đã có năng lực đề bạt anh lên làm đội trưởng, đề anh đặt làm quản chúng, đề anh đặt làm trụ sở gì đó, người ta mới không được. Còn thấy ông đó tối ngày cứ ba chuyện lĩnh tĩnh, đụng chuyện cự, đụng chuyện cãi, đụng chuyện đặt vặt, người cũng sân si nạt nộ la đấu, ai dám đưa lên làm việc lớn, đưa làm việc lớn hại chúng sao? Thì tức là mình tự cô lập thêm thôi. Còn mình sống hài hòa vui vẻ gì cũng được, gì cũng hài hòa, cũng xông xả, cũng xông xáo, việc gì cũng gánh vác, thấy chúng làm mệt cũng đông việc thì mình ráng cố gắng mình phụ nhau, mình ta làm mình làm, dù làm mình mệt nhưng mà đâu kệ, mình làm người ta làm việc nặng mình làm việc nhẹ, mình quơ quơ chút xíu, quét quét chút xíu, đẩy đẩy chút xíu, lao lao chút xíu, thì trong nhà cửa một người một chút thì nó nhanh công việc và nó khỏe. Chứ một người thì làm vất vả đó, còn người này thì đi răng dạ răng rủi đầu này đầu nọ thì quý vị thấy cái này cuối cùng nó tái nghịch cho quý vị đó. Thương là thương quý vị, sau này sẽ gặp những hoàn cảnh là mình đang bận bịu mà người ta vẫn không giúp mình, tại vì mình đã tạo cái nhân như vậy đó. Mình phải sống trong chúng, phải hài hòa với nhau, càng hài hòa càng dung hòa với nhau, tức là mình hợp nhất mình với người, ta người đừng có phân chia, có không đừng có đoạn lìa hai bên, ta người đừng có chia ra mình anh với tôi, mà có không đừng có, mà sống hài hòa với nhau thì nó yên ổn. Chắc không chắc có bất hòa, chắc không chắc có, hai bên mất bằng nhau, đến khi vô chắc mới là thuận nhau, nó nhẹ nhàng vô cùng, sống yên ổn. Trong cuộc sống nó có sự những đấu tranh xung đột như vậy thì chúng ta mới thấy được cái giá trị mình. Giống như cái hột quẹt á, ngày nọ cái bật lửa gặp cái diêm quẹt, nó hỏi ủa sao thấy anh cuộc đời thấy lá phấn lặng mà yên ả quá vậy. Nó sao tôi phục người tôi thấy lạnh lẽo quá, mà không có vấn đề gì, nó cũng không có phát minh cái gì mà cuộc sống nó ê chề, nó nặng nề quá. Tại cái hột quẹt này nó chưa được sử dụng, bỏ trong tủ mà. Thế hôm nọ cái bật lửa nó bây giờ là tôi chỉ cho anh một cách để cho mà anh có thể phát huy được năng lực anh. Cái này là cách nào cái đá lửa nó đá về cái hoa diêm quẹt, đá vô bớt là đau quá. Nó sao anh đá tôi? Nói giờ thì cái tôi đá với anh như vậy á, nhưng mà dù rằng anh thấy đau khổ bức xúc chướng ngại đụng chạm, nhưng mà từ đó anh thấy không, nó té ra những cái tia lửa, nhán là tia lửa, thấy không? Chứ lại giờ bình thường nó đâu thấy nhán. Tôi thấy có lý à, dù tôi bị đau cái nhưng mà tôi thấy cũng nhán. Từ nào giờ tất tủ đâu có xài bây giờ được, đem bao nhiêu khổ đem lên cái điện bắt đầu quẹt để đốt cái đèn, nhá lên cái mình chưa cháy, quẹt thêm cái nữa. Bây giờ bây giờ anh muốn cho cuộc đời anh nó được đầy đủ hơn, qua anh qua tuần đá thêm hai ba cái nữa là đau á, họ sao kháng chịu đau đi, nhờ cái chịu đau đó anh sẽ phát minh những cái năng lực rất là tuyệt diệu. Nó vậy hả? Cái nó đá thêm vài cái mạnh lúc đó nguyên khổ quẹt mạnh lên cái lửa bật cháy lên, cái bực lên lửa cái đốt được nè. Cái anh thấy không, nhờ tôi có những cái xúc chạm, những cái đụng chạm như thế, anh đã bật ra những cái lửa, sau cùng anh thành được, anh được rất là anh làm để ánh sáng cho mọi người. Cái diêm quẹt cười hồi nào tôi cũng biết, thành thử đang những chuyến ngày đó đi được là vậy, như thế không? Không đơn giản, không gần như thế vậy. Thì vậy thì bây giờ trong cuộc sống chúng ta cười hài hòa với nhau, trải lòng ra, không có vấn đề gì trải ngại, và mỗi ngày chúng ta sẽ sống yên ổn. Và mong rằng chiều nay mọi người cùng nhau người ghét người lao cho nhà sạch sẽ và chúng ta mọi người nghỉ, đúng không? Được chưa? Còn hay là quý vị còn có gì lúc mắt không thì có thể nêu lên trong cái công phu. Thì tôi nói cái gì là việc đơn giản thôi, còn những đề từ từ mình mới đi sâu vào cái đề mà sâu thẳm của những cái lý nghĩa của luận, nhưng mà trước mắt là mình tạo nền tảng các đá đỉnh vậy thôi, cho vững vàng đi, rồi chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề, sau này có việc chúng ta sẽ đào sới những vấn đề mà lý hiểm, nhưng mà đào sới để thấy thôi chứ tôi đi là đi bây giờ, tại hiện tại là đi những thực tại chúng ta đáng thực hiện cho nó hoàn chỉnh đó là chúng ta đi, còn thấy là chuyện cần thiết, học rất cần thiết nhưng mà không phải là cứu cánh. Kiến giải rất là tốt nhưng nó không phải là tuyệt đối. Giống như người ta nói là mình muốn thấy tánh, tức là thấy được mục đích, mình phải lên đỉnh núi, đỉnh cao mình thấy, nhưng mà muốn đến chỗ thì mình xuống tận cái đỉnh núi mình đi là như vậy đó. Ví dụ đáng cố gắng thôi, vậy hết giờ ha, chúng ta hồi nữa có gì tác thắng không? Nhưng khổ thế này vui quá ha.
Hôm nay là con được nghe cái bài pháp của thầy rất là tâm huyết, mà con nhìn trước Phật tổ, nhìn trước tất cả mọi thứ, con thầy cố gắng để được luôn luôn là tự giác làm theo ý của thầy. Con không có thắc mắc gì hết, và con cũng không thua thì con sẽ điều như thế này, nhưng mà con cũng nghĩ rồi là đi tại vì từ nó mình nó chưa tới, không phải ai ta hết. Nhưng con điều là con mong làm sao giờ thực sự đây mình nói là con thì cũng nhiều cái con thấy dục đó, vì người tu một người không có một vụ phát giống như con gà thôi. Hôm nay nó chỉ là nhưng mà biết về nó đó cũng được, biết rằng cái tập thì lâu đời lâu đời cũng biết như nào đó. Thì có một biết về nó cố gắng thôi, nhưng mà có điều mong là khi nào mà ngủ mong để tập cho mặt.
Mình biết mình sửa làm sao cái mình tu làm tu bổ mình bồi dưỡng, mình trau dưỡng mình một ngày, cái nhân cách mình nó càng ngày càng á, tự nhiên mình tự cái bài học mình nó, cái sức sống mình nó dày ra. Như ví dụ cái thế cái gì sắc bé, cái gì thử mà nhìn nó chết nó lộn xộn á, thì thấy tự nhiên vô thì không có vấn đề gì, mà tự nhiên mình sắc ngay cái anh nhìn cái mấy cô vậy, trộn thầy kỹ được cái dép sắc kỹ, tức là mình cho người ta cái sáng kiến, kiến nó tránh nó nhìn thấy. Còn mình làm như vậy nó người ta mấy thầy cô cái gì người ta lộn xộn bừa bãi phá kiến người ta. Ngày hôm qua mấy cô vô đây nữa, vừa lên thánh điện nói chuyện thấy cô đi ở tiền điện ta không có nói chuyện nào hào, cái gì dùng con màu quá tiếng nặng, cái ta lên từ từ nó lên nói chuyện. Chứ còn bữa nào ta đi vô ngang mấy thầy cười há hả nói chuyện rỗ rãng là cái tự nhiên ta coi cái tiền ngôn gì kỳ nó ồn ào thế. Mình phải tập tập mãi chút một chút cái thành quen, là ăn cơm xuống là vàng cái bình tĩnh hay dọn gì rửa chén thì nói chuyện ồn ào giỡn cười chứ vậy. Mỗi cái chánh niệm rửa chén là công phu, mỗi chánh niệm mình ăn cơm mình thay áo là công phu, mình tỉnh lại mình dẹp bớt, mình tỉnh niệm mình nhớ cái chuyện cần nói. Phật nói là cái lý luận là nó làm cho tâm chúng ta rối loạn và làm con đường giải thoát chúng ta chướng ngại, thì đừng có nói chuyện gì không cần, cần chuyện gì thì có thể nói, xong thì mình đừng có kể chuyện này chuyện nọ rồi mình nói chuyện gì đâu không thấy nghe nó không dính dáng gì. Mà trong khi mình vừa học vừa ăn cơm là tán dữ gần yên lặng, tán tâm tập hại là của tính tiến hành tiêu để dắt mình ngay bữa cơm là từ từ mình yên lặng được bữa cơm lá đâu sinh hoạt, mà vừa rồi phải nói là làm ôn mà đấy là không tới nó không phải là lỗi một cái con số cái tập khí chú ráng tận ráng là tỉnh giác sửa dễ lắm ngại chút thì bây giờ mà mốt người ta muốn gọi chuyện thì cũng cần nói cho nó xong người ta bỏ, thì người ta tập trung một cái việc tránh là làm sao mình tập trung được tâm mình nó tỉnh giác, mình phá giải được cái gút mắt, chứ mình nói nhiều quá mình quên gút mắt mình ồn á, thì ráng nha. Sao vậy có gì không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa các bậc thầy, ví dụ như mình có cái chí nguyện, cái nguyện mong ước là mình sẽ tu tập để mà mình được an lạc giải thoát, thì cái mong cái chí nguyện đó nó khác hay là giống với cái mong cầu cái mong ước?
Chí nguyện là nó khác với cái mong ước với mong cầu. Ước là gì? Mong cầu tức là mình vị kỷ, còn chí nguyện là mình phát ra. Thì trong cái lúc nguyện mình phát ra là mới phát cái tâm rộng lớn ra, mà trong kiến nguyện nó khác với mong cầu. Là mong cầu là người ta yếu quá người ta mong để được cờ được, còn cái kiến nguyện nó cân xứng với năng lực mình. Ví dụ mình cảm thấy mình làm được cái điều đó mình phát tâm mình làm, giống như bây giờ mình thấy được mình thể giác bao nhiêu ăn được 50 kg, mình ráng mình giác 70 kg, 50 kg 70 kg cũng gần nhau, có thể ráng là phát thêm xíu. Còn cái người mong cầu là người quá yếu đuối, người ta không có kiên gì, người mong cái gì nó ban với mình, hai cái đó là điều dục. Còn cái kiến nguyện là mình lấy cái nguyện của mình để phát ra, lúc đó cái tâm nó một ngày nó rộng một chút. Nên là mình mong cầu mình chí nguyện mình phát cái nguyện đó, lúc cái nguyện là lúc nào nó cũng đem lợi ích cho số đông, còn cái mong cầu lúc nào cũng vị kỷ, hiểu không? Hai cái nó khác nhau. Một cầu cầu là ái dục, nguyện là từ bi, hai cái nó khác nhau vậy, nhưng mà mình không cần nó lộn với nhau. Mong cầu nó thuộc về tham, còn nguyện là mở lòng ra. Cái tham mà cái tham của chung chứ không phải là riêng mình, là cái như vậy đó. Phát nguyện mà phát ra bốn ra, còn mong lòng gom lại, hai cái nó khác nhau. Cái mong muốn làm Phật đó là cái hướng mình đi, nhưng mà muốn làm Phật là mình phải có cái nguyện để làm Phật nó mới phù hợp được. Chứ còn mong nó không có làm, mong là chỉ mong được người ta ban thôi. Còn cái mong làm Phật, nhưng mà trong cái mong làm Phật đó là cái mục đích mình đi, nhưng mà muốn làm Phật mình phải có phát cái nguyện để thành Phật. Giống như cái Phật nói trong kinh Đại Niết Bàn đó, mọi người đều có năng lực để thành Phật, đủ thật tánh, nhưng phải đầy đủ công đức, tức là phát cái nguyện đó. Tức là cái nguyện nó phát như nhau, là bây giờ nó phải cân đối cái năng lực mình mới phát nguyện được. Còn mong ý của anh mời mong cầu làm Phật đó, mà anh ngồi anh giái hoài không làm đó, cái đó là thuộc gì? Là dục, là cái đó thuộc gì? Là ái, là cái tham muốn, chứ không phải là phát nguyện. Còn cái mong cầu làm Phật là khi mình để mong một cái thái lực mình nó trợ duyên cho mình cái ước nguyện nó mạnh mạnh, nhưng mà trong đó mình phải thực hành, mình phát cái nguyện lớn ra, mình làm những hành đó mới kết hợp được cái nguyện. Cái mong cầu đó không phải là mong cầu của thế gian, cái dục, mà cái mong cầu đó là cái chí hướng để mình chúng ta đi lên. À, thí dụ như mình nói mình mong cầu làm Phật làm tổ, mà mình ngồi mình giái mình đại hoàng cũng làm gì hết thì không được. Trong khi Đức Tổ nói là thế nào là tổ, thì nó là minh Phật tâm tông đẳng vô sai biệt, hạnh giải tương ương danh như biết tổ. Tức là mình phải rõ tâm tông Phật cho mình học, mình hiểu hết rõ được cái tâm tông Phật, lấy tâm mình đẳng cùng san sẻ với nhau, hạnh và giải tương ương, biết và làm tương ương, đó là tổ mới đúng. Chứ còn bây giờ mình ngồi mình giái mình cầu là có nó thuộc về tham, nó nhờ cái tha lực, nó không có làm gì hết. Nếu nó mong cầu nó là nó gom cho mình nó, và nó không phát ra. Phải hiểu được như vậy tự nhiên mình khác. anh có quyền mong cầu, nhưng mà cái mong cầu đó nó phải kết hợp với cái chí nguyện, thì đó là đúng là cái người mà đã có trí. Còn cái kia thuộc về thế gian đó, cho nên mình không có làm. Anh có quyền dục, cái dục trong tướng như ý tốt đó, dục là muốn, nhưng mà muốn theo một cái hướng về mà cái tư tưởng mà tâm sáng, hoặc là tư tưởng là đã tâm hải, chứ không phải là muốn cho cái tư vị. À, dục như ý tốt đó, tức là mình phải muốn làm sao nỗ lực tinh tấn làm được cái việc đó, đã đặt một cái muốn phải cố gắng đạt được nó bằng cái cách nỗ lực để thực hiện, chứ không phải là ngồi để mà cầu bái ý đạt. Nó khác nhau như vậy. À, dục nhưng mà mong muốn, cái mong muốn đó là để mong muốn là mình để mình hỗ trợ cho mình làm cái việc đó, trong khi đó có cái sự thực hành, đúng không? Mình làm, nhưng mà làm mình mong muốn sẽ với người dân giống mình đó, tôi sẽ đến chỗ đó, tức là mình mong đến chỗ đó nhưng mà mình đi. Chứ còn cái người mà dục mà về thế gian á, mà muốn á, tôi mong muốn ngồi chỗ đó, nhưng mà tôi ngồi đó mong có người nào đẩy tôi đi ra, tức là cái không có làm, không có thực hành mà muốn được cái gì đó. Mà thường thường cái dục của thế gian là cái dục tiêu chỉ, lúc nào cũng đem chuyên đề gom lại cho mình. Còn cái mong muốn, cái dục của cái người mà giải thoát các cái người trí là mong muốn giữa đem cái sự đó là trang trải ra, nó rộng rãi ra, nó cũng là cái dục nhưng mà nó theo cái hướng khác nhau. Mình phải nhìn cái dục cái gì chứ, muốn cái gì chứ đâu phải là muốn là không đâu. Cho nên năng lực của mỗi người đều có, nhưng mà nếu chúng ta không biết dùng cái năng lực vào cái đúng vị trí thì mình biến năng lực nó thành khác nghiệp. Một người có tài nhưng mà không biết dùng cái tài đó là ích cho mọi người, mà đem cái tài đó để gom góp để thỏa mãn những cái gì ham muốn của mình, hoặc để gom góp cho tư tưởng của mình, thì cái tài đó thành cái tài, chữ tài với chữ tài. Còn cái người có tài, người ta biết dùng cái tài đó để trang trải, cùng dân dẫn dắt mọi người, trợ duyên giúp đỡ mọi người, sách đến người cùng tiến cùng lợi, thì cái người đó mới là anh tài. Cho nên tại sao nói là kẻ thù duy nhất đời mình là chính là mình, nhưng mà đó là một cái câu nói để mà nhắc nhở mình phải xét lại mình, cái chừng mình ghét mình. Nhưng mà nếu người ta có thể nói cái người lợi ích nhất là cái người ơn nhất là mình, tức là mình biết chuyển hóa cái năng tâm niệm thôi, chứ đâu phải là con người. Người ta nói là nói ra cái pháp để trừ cái tâm, nếu mà mình không có tâm mình đâu có gì. Mình biết chuyển cái tâm đó thì từ một cái tâm mà phiền não biết chuyển hóa nó thành giác ngộ rồi, nó khác nhau vậy đấy. Cho nên bắt buộc mình phải học pháp, mình phải hiểu. Mình nếu mình không hiểu, mình đọc một pháp đó, mình cứ trong định kiến, mình nhận cái định kiến đó mình cho đúng. Giống như Đức Phật cần ví dụ như con voi, người mù là chỉ rời một cạnh đoán nó là cái cột đình, đoán là cái chỗ, đoán là cái gì đó, là chỉ được một khía cạnh đúng thôi, nhưng mà không phải là toàn thể con voi. Cho nên mình học pháp thì học hết các pháp, pháp là bất định pháp mà, nó tài viên thuốc tùy bệnh là nó cho thuốc. Mình học được như vậy rồi mình không có sự mà nghi ngờ, mà cũng không có sự thắc mắc. Cho nên cái gì mới thì bạn vô cuộc phải thắc mắc thì đồng ý, nhưng mà mình khi mà giải thích quý vị phải cần mà đem cái tầm ra hiểu cho nó dung hòa, chứ đừng có thiên lệch một bên nó kẹt. Giống như là cho nó con đường trung đạo á, làm sao dung hòa giữa hai cái đấu lập với nhau. Có người có người nói rồi, gia tôi cũng được là sung sướng thoải mái vì cuộc đời nó bao nhiêu. Có người nói thôi giờ tôi khổ hạnh để làm sao tôi dành cho tương lai tôi sẽ được an ổn. Nhưng Đức Phật cho hai trường hợp là cực đoan, mà Đức Phật đưa con đường trung đạo làm sao ngay cuộc sống đó chúng ta mở rộng ra. Bởi vì hai con đường nó đều là tư kỷ cho cá nhân, mình hưởng được là cũng cá nhân, và mình hậu hạnh để cho cá nhân mình được sướng. Còn trung hòa là làm sao mình sống hài hòa chung hết, mình lấy mình và người hợp nhất với nhau, và là chân như là thật, là không ai không nổi thì nó sẽ không nổi vậy ha. Rồi Nguyên Toàn không gì nha, Nguyên Toàn là vô tư rồi, ai làm gì làm ha. Về đây nha, còn gì nữa không? Thầy sẽ làm nữa. Thầy
chúng ma sanh nay vô biên thể hay nguyện độ tiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp
hiểu được cái nghĩa vô lượng này. Còn bây giờ pháp môn về ba thành tinh sau khi học vô lượng học hết, nhưng mà mình cái công phu mình hài hòa, mình không dụng công tự nhiên một vừa sắc tức thì không chủ liền hay lắm vậy ha. Thế là chiều nay tôi bắt đi rước chó đi về thì thôi nha, tôi về hơi trễ thì cái gì cứ công phu ha, tại vì hôm nay đưa lên chẩn chữa bệnh mà người ta nói thôi đem nó về chứ cả tháng hết nó quậy quá,